các vị có nghe không? Dạ rồi. Xin các vị hoan hỷ làm chuyện nhất nha. Đó là các vị hoan hỷ, các vị đánh dịch chữ kiến tri. Đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta phải lọc trong suốt cái thời gian học bài kinh này. Kiến tri cần kiến tri, cần kiến tri, kiến tri, cần kiến tri.
Cần lý niệm tri cái gì đó là nhà tới tới đi nhà tin nhìn thế này cần thi
mình cần cứ vô cái chữ Hán Việt cái thằng ta thì Hán Việt rồi cái ngồi tưởng ra thì mới được nha. Nên đây là chuyện rất là quan trọng, mình học cái học nào thì mình cũng phải chấp nhận cái thuật ngữ của thằng tuần đó. Rồi thì hôm qua chúng ta đã học rồi, hôm qua chúng ta đã học hết, hôm qua chúng ta đã học hết thế nào một pháp cần được sanh khởi, đó là bất động trí. Rồi thế nào là pháp cần được thắng tri, đó là cái tướng thực. Tướng thực là pháp cần được thắng tri. Rồi cái cuối cùng đó là pháp cần được tác trí. Pháp cần được tác trí. Pháp cần được tác trí ở đây là bất động tâm giải thoát. Giờ mình học cái cuối cùng đấy, cái nhóm 2 pháp cần được tác trí. Mở một bên A cấp 3 Chê Tô Quý Một Tí. Cái pháp đó là gì ta? Là bất động tâm giải thoát. Bất tâm giải thoát. Ám chỉ cho là quả và cái bất động tâm giải thoát này. Rồi. Cái này chỗ này không cần giải thích nhiều, quý vị cũng hiểu. Thì cái bất động tâm giải thoát này, là quả vị la hán, mà rõ ràng quả vị la hán là cái pháp mà mình cần phải chứng đắc, cần phải tác chứng. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là theo trong kinh điển nguyên thủy, một vị Phật chánh đẳng chánh giác, các vị có nghe rõ không? Một vị Phật chánh đẳng chánh giác hay là vị độc giác? Chánh đẳng giác có nghĩa là tự mình thành Phật rồi có thể làm thầy cho người, còn độc giác là tự mình thành Phật để làm thầy cho ai, còn tinh văn giác là phải có thầy mình mới đắc, đắc rồi thì mình lại cũng có thể làm thầy cho người khác được bằng cái kỹ thuật của ở Phật tịch đẳng giác giác, đó là tịnh văn giác nha. Thì chúng ta thấy rằng đó là cả ba hạng độc giác, đoạn giác và tịnh văn giác ở mức độ rốt ráo đều là vị la hán hết. Và cái quả vị la hán được xem là cái pháp cần được chứng đắc là bởi vì sao? Là bởi vì hãy còn một chút thì não á, thì chúng ta còn một chút tái sanh, còn một tí cơ hội để vì tu bờ thì không còn thân kiến hoài nghi nữa, đúng. Nhưng mà vị này còn độ cái khả năng tại sao tôi bịt lâu cái vị tư đà hàm thì giảm nhẹ dục ái nhưng mà cũng còn khả năng tại sao tôi bịt lâu vị a na hàm thì dứt hẳn thân kiến hoài nghi với cực thụ dục ái và sanh tức là năm cái hảo phật kỳ sự nhưng mà cũng còn năm cái thử phật kỳ sự sắc ái hữu ái ngã mạn cũng giật cho mình cái này còn nha. Cho nên vị này cũng còn là một chút ít thời gian tái sanh. Riêng cái quả vị la hán thì ngay khi mà tâm thập đạo tức là tâm tứ đạo xuất hiện kể từ đó về sau mình bị vị này không còn cái khả năng tái sanh dù chỉ một ít. Và chúng ta đó là chúng ta không có sợ. À, chúng ta không có sợ tái sanh là bởi vì một lý do rất là đơn giản, là bởi vì chúng ta không có thấy hết được cái bộ sắc tử, chúng ta thấy không hết. Ví dụ như mình chỉ thấy cái cảnh mà ổn định rơi chiến tranh rồi đối khổ bình tập nghèo khó sinh đi tử biệt thì mình chỉ thấy cái đó là khổ, chứ mình không có khả năng thấy xa hơn. Ví dụ như mình không có nghĩ được rằng nó từng cái giây phút mà hiện diện của mình trong đời này dầu ở trong cái cung vàng điện ngọc cũng đã là khổ rồi. Vì sao? Vì mỗi cái giây phút mà chúng ta có mặt trong cái cuộc đời này dầu trong cái cung vàng điện ngọc nha, thì đó cũng chỉ là những cái giây phút là bẻ nhạt vô vị được lặp đi lặp lại từ vô số nha. Sao gọi là lập? Có nghĩa là đói, ăn, khát, uống, mệt, nằm nghỉ, buồn ngủ, đi ngủ, ngủ xong. Thì ở đây tôi không nói quý vị là làm được gì hết nha. Tôi không nói quý vị đang sung sướng là đang hoàn toàn Chúa. Có mà nhưng mà nghĩ là sao có phải vậy không? tối ăn khát uống mệt nằm ngủ xong rồi bắt đầu đi dạo chơi rồi cười người này nói chuyện với người kia để chờ mặt trời nó tắt rồi là bóng tối đổ ập xuống rồi thì mình leo lên giường mình ngủ. Mình ngủ xong sáng ngày hôm sau mình giật mình thức dậy lúc nào thì mình lại bắt đầu cái nhịp sống của ngày mới theo cái cách cũ, cũng tiếp tục ăn uống nói cười vui buồn với ai đó cứ như vậy hoài. Mà chúng ta không có gì, chúng ta không có cái cơ hội, không đủ cái trí tuệ để thấy cái đó là một sự bẻ nhạt. Phải nói như vậy, trong cái quan sát của tôi, riêng bản thân tôi thì tôi đang nói chuyện của tôi thôi, thì có nhiều lúc tôi thấy, tôi có nhận ra cái đó, tôi thấy cái chuyện mà mỗi ngày mình tắm, mỗi ngày mình phải đi vô toilet, mỗi ngày mình phải đi phải ăn, rồi phải rửa chén, phải đi quét nhà đó, tôi thấy cái đó là một sự bẻ nhạt. Mà nói nó ra, nó là mình biết, nhưng mà nội sự lúc ra quả thật là sự tệ nhạc. Bởi vì các người tưởng tượng nếu chúng ta sống 1 tỷ năm thì sao? 1 tỷ năm không lẽ cái nhịp sống nó cứ như vậy lặp đi lặp lại hoài sao nè? Cho nên thấy như vậy đó mình mới thấy cái chuyện chấp nhất sanh tử nó là cần thiết. Còn nếu mà chúng ta không đủ 35 mặt thì chúng ta không có thấy cái sự lặp đi lặp lại đó là tệ nhạc, là vô vị, là nhàm chán. Chúng ta không có sợ tái sanh. Mà nếu không có thấy sợ tái sanh đó thì chúng ta thấy quả vị là cái gì đó rất là xa vời, không có cần thiết. Nhưng mà khi mà cái đối với cái người mà kinh cảm sợ hãi nhàm chán thật sự trong cái sự sinh tử đó, thấy từng cái giây phút có mặt trong của mình ở đời nó là nỗi khổ đó, và thấy là biến mất càng sớm càng tốt thì đã chỉ với cái hạn này nè, và thấy quả vị lai hán là một cái cứu cánh, phải nói là tối thượng, một cái cứu cánh cần phải đạt lên nha, nhớ cái đó. Chứ còn mà mình chưa thấy sợ sinh tử thứ thì mình có níu, mình còn nắm níu, còn đánh ná, còn lưu luyến những cái sự có mặt ở trong đời này. Chứ các vị có một biết, có một thời chúng tôi trẻ đó, chúng tôi nghĩ rằng chắc một cái người mà đặt quả chắc thẳng giác chắc sung sướng, tại vì mình biết thì có cái trí tuệ, cái gì cũng biết, rồi thành thông thì không giới hạn, muốn nhớ trời quá khứ bao nhiêu nhớ thì nhớ, muốn biết đời chuyện tương lai bao nhiêu thì cũng biết, hiện tại muốn nhìn cũng thấy, muốn nghe cái gì cũng được, nghĩ chắc vậy là sướng lắm. Ở một thời trẻ tuổi tôi nghĩ là tôi nghĩ chắc thẳng giác là cái gì cũng biết, chuyện gì cũng có làm được, cũng có thể làm được. Nhưng mà càng có tuổi đời chúng ta mới thấm ra điều dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà chạm được cảnh giới chư Phật, nhưng có một chuyện chính với cái ngày sau là Phật, là thầy sẽ là Phật giống như là một cái miếng phân người, dầu là một cái đống lớn hay là một chút xíu phân mà dính ở trong cái đầu cái que đó, người ta nói rằng không có một chút lý do nào cho ta không gớm cái miếng phân người, không có một chút lý do cũng vậy. Ta nói rằng không có một chút lý do gì để ta để chúng sinh phải là nắm níu mà nánh ná mà tiếc nuối mà lưu luyến cái sự hiện hữu trong đời. Ngay dù cái hình ảnh của miếng phân người là tôi nghĩ là đã rốt ráo lắm rồi nha. Miếng phân người đó, miếng phân người đó, mà dầu cho nó là một ống to đúng hay là nguyên cái hầm sâu mấy mét, hay là nó chỉ là một miếng nhỏ xíu dính trên cái đầu tóc xỉa răng thôi nha, thì đã nói phân người mà thì chút xíu cũng là ớn lắm, quý vị biết mà, quý vị biết đó mà, chút xíu thôi dính trên cái đầu cái tóc xỉa răng là mình đã thấy ớn rồi. Nói chi là một cái số lượng lớn thì ở đây Đức Phật đang dạy rằng cái sự có mặt trong đời này cũng đáng chán như vậy đó, đáng chán như vậy đó. Mà ngày nói đến cái khổ của đời nó cắt phân tích cái khổ đời gồm có 3 phương diện, tôi nói hoài là khổ, khổ đó là cái của thứ làm mình khó chịu, còn cái hoại khổ là cái sự vắng mặt của cái thứ làm mình dễ chịu, còn cái hành khổ là cái sự lệ thuộc các cái điều kiện để có mặt. Vì nghĩ được mà 3 cái này thì nghĩ nó ngán lắm, nhưng mà rất là thường nghe nó ngán lắm. Cái thứ nhất là sự có mặt của những cái thứ làm cho mình khó chịu, đúng cái đó thì cái ngán dễ cả, nó ngán dữ à. Nóng nè, lạnh nè, đói khát, hôi hám, dơ bẩn, bị ta chửi, bị người ta đánh, rau đổ, thịt rơi, bệnh tật quằn phải đau đớn dĩ dụa tâm nói đó, tất cả các người kể nghe là có nhiều sự có mặt của những thứ đó là còn có sự vắng mặt của những thứ là cho mình chịu chịu nó cũng là cái khổ. Ví dụ như mình xa cách một người nào đó, mình phải lìa bỏ một cái nơi chốn mà mình rất là thích nha, mình phải mất người, phải mất mát một cái món mà mình rất là yêu quý nha, người hay là vật hay là nơi chốn hay là một cái cảm giác, một cái trạng thái nào là mình thích. Ví dụ như bây giờ máy lạnh nè, máy lạnh giữa mùa hè, máy sưởi giữa cũng nè, rồi nệm ấm chăn êm nè, rồi cái gương mặt nụ cười ánh mắt cử chỉ của cái người mình thương nè, tất cả những cái trong một ngày nào đó thì nó không còn nữa, nó cũng bị khổ nha, không gặp được người mình thương, không có tìm thấy được cái món mình thích, phải lìa xa cái chỗ mà mình rất là vừa ý nha, thì đều là khổ hết. Đó là khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba đó là gì? Là cái khổ thứ ba là cái khổ khó thể nhất, đó là cái tấm lệ thuộc các điều kiện. Đó, tấm lệ thuộc các điều kiện là sao? Là có mặt trên đời này thôi thì chúng ta phải lệ thuộc 1 tỷ điều kiện để chúng ta sống. Ví dụ như các vị nói về tôi là các vị nấu ăn rất là ngon, các vị muốn ăn món gì thì các vị nấu món đó, nói gọn nói nghe đã lắm. Tôi muốn ăn món gì thì tôi nấu món đó, nhưng mà có một chuyện rất là quan trọng mà quý vị quên kể: tiền ở đâu mà để chợ rồi mua cái này cái kia về để nấu? Tiền ở đâu? Tiền ở đâu quý vị quên kể? Quý vị chỉ khoe còn thích nấu ăn lắm, ở đây muốn nấu quý vị nấu rồi muốn lại chợ mua, nhưng mình quên một chuyện là để có được một cái tô chè đóng là quý vị phải có bao nhiêu cái thứ phải bỏ ra: tiền bạc, thời gian, công sức nha. Rồi bây giờ nói nhẹ hơn, nó là cái tâm xẻ răng, muốn có cái tâm xẻ răng theo quý vị, muốn có cái xẻ tai bị trên trời rớt một cái bẹt vô tan cái tâm xẻ răng hay sao? Dạ thưa, có đâu, tôi già rồi tôi biết, muốn có cái tâm xẻ răng đó là nó phải là chuyện đơn giản nha. Rồi xe cộ, nhà cảm, chỗ ở, rồi sức khỏe, rồi nhan sắc, rồi quyền lực, rồi uy tín, rồi bla bla, biết bao nhiêu thứ trên đời. Có nghĩa là mỗi thứ trên đời này nó phải có tới 1 tỷ cái điều kiện. Là quý vị, 1 tỷ, tôi cố ý tôi nói cái chuyện 1 tỷ, tôi nhắc lại, tôi cố ý tôi nói chứ không phải tôi lỡ miệng đâu, là tôi quý tôi nói 1 tỷ, có nghĩa là 9 số 0 nó nhiều lắm. Bởi vì nhân điều kiện xa rồi điều kiện gần đó quý vị nha. Chính vì thấy ba cái khổ này người ta mới không muốn luân hồi nữa, mà chính vì ngán luân hồi quả vị là hán được xem là đang được chứng đắc, cần phải chứng đắc, cần phải đạt thiền. Yeah. Rồi bây giờ tiếp theo là nhóm thứ hai. Bây giờ quý vị mới thấy tại sao mà bữa nay bắt đầu buổi giảng buộc các vị phải ghi cho bằng được những thuật ngữ. Bây giờ mình phải làm việc với nhóm thuật ngữ đó trong suốt cái thời gian, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 1 năm, thì chỉ có trời biết thôi, chứ chúng tôi cũng không biết chừng nào giảng xong cái bài kinh này nữa nha. Cho nên bây giờ mình học qua cái nhóm thứ hai là cái nhóm pháp có hai chi. Thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Nhiều tác dụng ở đây là gì? Có nghĩa là giúp đỡ được mình nhiều thì gọi là nhiều tác dụng nha. Thì cái chuyện đầu tiên là hai pháp có nhiều tác dụng là chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm sati, rồi tỉnh giác là sammapajjana. Đấy, tôi xin thưa với bà con một chuyện, rất nhiều người trong râm khi nghe nói hai pháp này thì chỉ trề môi cho rằng cái này tôi nghe rồi, cái này tôi biết rồi. Nhưng mà tôi e rằng nghe cái tiếp của quý vị đó, có những quý vị mà trề đó nó chưa có đủ để quý vị là đưa nó vào cái hành trì thực tế nha. Bởi vì mình chỉ biết niệm đó là khi có người nó niệm là biết mình, có người nó niệm đó là ghi nhớ. Ô định nghĩa đủ cách để niệm, cái vấn đề là làm sao mà niệm nó quan trọng đến cái mức mà Đức Phật kêu gọi cái pháp môn niệm xứ là con đường duy nhất dẫn giải thoát. Để hiểu làm sao để thấy được cái đó mới mệt nha. Để đây tôi chỉ gợi ý cái việc này. Tất cả những cái hệ lụy, những cái rắc rối, những cái đa đoan trong cái thế giới này nó đều được gợi đi từ con người. Đã. Mà tại sao từ con người, từ đâu của con người? Nói con người chung chung, xin thưa tất cả những cái rắc rối đó từ con người, mà phải nói rõ thêm là từ cái chuyện người không có biết rõ mình đang làm gì, mình đang ra sao. khi mà mình liên tục lãng quên như vậy, chúng ta mới có cái khả năng làm chuyện hại mình hại người. Chứ nếu như mà các vị liên tục ghi nhớ biết rõ 100%, hoàn toàn tỉnh thức tỉnh táo, biết rõ rằng tôi đang nói cái chuyện hại mình hại người, tôi đang nghĩ cái chuyện hại mình hại người, tôi đang làm cái chuyện hại mình hại người nhé. Kể cả tôi nhìn cả trường hợp, tôi nhìn một cái gì đó, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng và tôi suy nghĩ một đề tài gì đó trong cái tinh thần của đứa thiền sư. Nếu mà sáu căn của tôi là việc chỉ nhìn thôi mà bằng cái tâm bất thiện, thì đó đã là cái chuyện hại mình hại người rồi quý vị nha. Chỉ đừng có ngồi mà nghĩ là tôi đâu có đốt nhà cướp của giết người, tôi đâu có làm cho ai phải đổ lệ đổ máu. Nếu không máu không lệ thì sao gọi là chuyện hại người xin thương. Hiểu như vậy thì nó không có sai, nhưng mà nó nghèo lắm nha. Có nghĩa là mình đợi tới lúc mà mình làm cho người ta đổ máu rơi lệ mới gọi là hại người thì nghèo lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nó có trường hợp gián tiếp và trực tiếp trong quý vị. Có trường hợp quý vị làm cái việc gì đó tạm thời quý vị không có thấy tôi đổ máu đổ lệ, nhưng mà về lâu về dài đó thì tôi sẽ đổ máu đổ lệ vì cái chuyện quý vị đó, vì cái điều mà các vị nói, vì cái suy nghĩ của các vị, suy nghĩ về cái chuyện gì đó có thể làm. Chính cái suy nghĩ đó nó mới dẫn đến câu nói và hành động nha. Và trước mắt có thể là quý vị tạm thời không có thấy tôi rơi lệ đổ máu, nhưng mà một lúc nào đó tôi sẽ vì cái câu nói của quý vị, vì cái hành động của quý vị mà tôi sẽ đổ máu và rơi lệ. Mà cái câu nói và hành động nó đâu nó ra, nó là từ cái tâm ý của quý vị ra, đúng không? Đấy. Cho nên từ cái suy nghĩ bất thiện, hành động bất thiện, lời nói bất thiện của mình á, trước mắt là nó hại mình, mình vì lâu về dài nó hại cả người khác. Chứ nói nhẹ một chuyện cái dương cho bị giận tôi nha, giận cái người đang nói chuyện bị giận tôi à, thì bên tay nó có lẽ nói thế này: đem lòng giận hờn, đem lòng giận hờn người khác giống như uống thuốc độc để mong người ta chết. Cái trung rung có nghe câu này chưa ta? Đem lòng giận hờn người khác uống thuốc độc để mong người ta chết. Cái người vô hình vô bóng này biết lẽ ghê ta. Đem lòng giận hờn người khác thì nó giống như là uống thuốc độc mà mong người ta chết. Cái việc tưởng tượng đứa nào chết thì tôi không rõ, nhưng mà thấy hình như là người ta không sao, mà mình hình như là mình đi trước nha. Đâu rồi, các vị có nghe không ta? Alo. Rồi, cảm ơn các vị. Sau cái này tôi cũng xin chân thành ghi nhận công đức của một vị Phật tử đã vào tới Việt Nam. Và cô Thanh Đan ở Sài Gòn, cô đã cho tôi một cái máy. Để cái máy như là cái máy xưa rồi, cái máy đang dùng là máy là 4 tuổi rồi. Được. Cho một cái máy và một cái microphone để làm, để cho nó nói và nghe nó ok hơn. Ghi nhận công đức. Rồi tôi nhắc lại, cái chánh niệm là gì? Chánh niệm có nghĩa là mình biết rõ cái gì nó đang xảy ra với thân và tâm của mình, mình đang làm gì qua thân và tâm của mình. Xin hỏi các vị có nghe rõ không? Trung râm bây giờ thì ngày trước tôi có biết trung râm này, người ta có cho mình biết trung râm có mấy người, mà bây giờ tôi không biết. Tôi không biết trung tâm này bây giờ có bao nhiêu người có thể nghe rõ. Đó, có bị nghe rõ. Để rồi, tôi nhắc lại. Đời sống của chúng ta chỉ là chuỗi hoạt động của sáu căn. Tôi nói thiệt là chậm. Đời sống của chúng ta từ con dồi cho tới phạm thiên, nha, từ phàm mà tới thấp, chỉ là cái chuỗi hoạt động của sáu căn. Đấy. Mà cái sự khác biệt rất lớn của thánh và phàm, sự rất lớn giữa người có tu và không tu, nó nằm ở cái chỗ đó, là cái chuỗi hoạt động đó ở cái người có tu ở cái bậc hiền thấp, thì cái chuỗi hoạt động đó được luôn luôn được ghi nhận, được ghi nhận, được kiểm soát bằng chánh niệm. Còn cái người là phàm phu mà lại không có tu tập thì cái hoạt động của sáu căn hiếm khi được nằm ở trong cái vòng kiểm soát, hiếm khi được ghi nhận một cách đúng mực và kịp thời. Chính vì vậy cho nên chúng ta thường xuyên sống mạo hiểm. Mạo hiểm là sao? Các vị tưởng tượng mình băng qua đường mà mình không nhìn, mà giữa một cái con lộ xe nó chạy liên tục sẽ chạy tấp nập, sẽ chạy như mắc cưỡi. Mà các vị tưởng tượng mình băng qua đường mà mình không nhìn đó, thì các vị cứ hình dung đó, thì sự nguy hiểm rồi trong cửa đây cũng vậy. Ở đây đó là trong đời sống này, tứ bề mình đó là cái là trần cảnh đó là nó bủa vây mình đó là tứ phía, mà trong đó có cảnh vui, cảnh buồn, cảnh tốt, cảnh xấu ha. Mà bây giờ sáu căn của mình nó dấn thân vào cái vòng lửa đạn của sáu căn, các vị tưởng tượng mà nó là thiếu niệm thì sao? Công sân thì tham, công tham thì sân, công sân thì tham, công tham thì sân, từ sáng đến chiều, từ lúc mới sanh cho đến lúc vào quan tài nha. Từ lúc mới sanh cho đến lúc là vào quan tài, từ lúc mới thức dậy cho đến lúc vào giấc ngủ, từ lúc trẻ cho đến lúc già, từ mùa xuân qua tới mùa đông, từ mùa mưa qua mùa nắng, từ ngày này qua tháng khác, chúng ta luôn luôn và luôn luôn sống ở trong tình trạng mạo hiểm như vậy đó thưa quý vị. Mạo hiểm ở đây có nghĩa là chúng ta luôn luôn bỏ ngỏ thân tâm của mình. Cho nên cái tính định nghĩa là gì? Chứ không tới một tỷ cách định nghĩa, nhưng cách định nghĩa đơn giản nhất là biết rõ tất cả cái hoạt động của thân tâm, biết rõ cái tình trạng và hoạt động. Niệm là biết rõ tình trạng hay hoạt động của thân tâm ngay trong phút hiện tiền, ngay trong phút hiện tiền là mà nhớ là ngay trong phút hiện tiền nha. Niệm là biết rõ tình trạng hay là hoạt động của thân tâm ngay trong phút hiện tiền, có nghĩa là ngày hôm qua tôi đã nói rồi, làm ơn buổi đầu đừng có mà quán chiếu rồi làm chuyện ghê gớm coi nó là cái gì mặt lắm. Làm ơn cứ làm một việc thôi dầu, nhưng mà làm phải học giáo lý trước, phải học giáo lý nha, phải có học giáo lý trước, chứ không thể nào mà nghe nó niệm là đủ rồi thì sai, phải có giáo lý trước. Nhưng mà bắt đầu vô tôi cũng phải nói rõ, tôi không dám nhận là hành giả, càng không dám nhận là thiền sư, nhưng cái này tôi dám nhận đó là tôi có chút kinh nghiệm trong cái chuyện kinh nghiệm. Tôi thấy rằng là cái pháp môn tu thiền sư tốt nhất và an toàn nhất, đơn giản nhất, dễ làm nhất chính là thuần túy giữ chánh niệm, không có suy nghĩ cái gì hết. À, ở đây thì có nhiều người hiểu lầm, nghĩa là tu là suy nghĩ được, phải mà phải hiểu cái chuyện suy nghĩ đây là gì, có nghĩa là chỉ biết nó thôi, đừng có đánh giá nó qua bất cứ một cái lăng kính, một cái khái niệm, một cái ý tưởng gì hết. À, cứ là nhai thì biết là nhai, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, nuốt biết là nuốt, thí dụ như vậy nha. Cái người đó không suy nghĩ là như vậy, chứ làm ơn đừng có mà ngồi mà tưởng tượng kiểu triết học cao siêu, không suy nghĩ là để cái tâm rỗng rang gì đó, không có cần nhớ giáo lý được phải. Mà chánh niệm ở đây có nghĩa là mình luôn luôn sống trong một tâm trạng cẩn trọng của một cái người đi chân trần trên một cái bãi cỏ mà mình không rõ cái gì bên dưới. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, tôi nhắc lại, chánh niệm tức là mình sống bằng cái tâm trạng của một người mà đi chân trần, chân không á, và bước vào một cái thảm cỏ mà mình không rõ cái gì bên dưới, là mình bước đi với tất cả cái sự cẩn trọng và mình ghi nhận rất rõ cái gì bên dưới bằng chân của mình. Thì tôi tạm ví dụ như vậy thôi nha, tạm ví dụ như vậy, có người có thể không đồng ý cái ví dụ này, nhưng mà tôi nói chuyện nó dùng ví dụ để cho bà con có thể hình dung chứ nha. Thì mình đi chân trần, chân không lên trên một cái thảm cỏ mà mình không rõ cái gì bên dưới, mình không có chắc chắn là ở dưới nó không có kẽm gai, không có miệng chai, không có gai góc nha. Thì mình biết chắc mình muốn mà khi mình không rõ về nó thì mình sẽ bước đi đến đó với tất cả sự cẩn trọng, và cái đầu của mình lúc đó thì bạn nói là nó cũng có quẩn, nên mình đã nghĩ cái chuyện mà trên trời dưới biển là vì sao, vì chúng ta đang tập trung vào từng bước chân của mình, thì niệm nó gần giống như vậy đó, tức là làm cái gì biết cái này nha. Còn cái kiểu mà con nít mà nó chân trần mà nó chạy bừa lên cỏ, nó đi đá băng, nó đi thả chiều, nó đi chơi cút bắt, nó rồi đuổi nhau, thì đó gọi là cái kiểu đi thất niệm. Bởi vì nó con nít nó không biết chuyện, nhưng mà đó là một người lớn tuổi có tâm tình cẩn trọng khi đi, nhất là dân bơ sữa, dân phố mà về vùng nông thôn mà phải đi chân trần đó, thì mình thấy cái kiểu đi họ mà bắt chân tấm tấm đó là mình biết rồi. Nhớ nha, đó là niệm là vậy đó. Niệm là biết rõ cái gì nó đang diễn ra, nó đang xảy ra, biết rõ cái tình trạng và hoạt động của thân tâm, đó gọi là niệm nha. Nhớ như vậy niệm. Nên nhớ một chuyện rất là quan trọng, đó là một người không có tu hành gì hết, không có biết Phật pháp gì hết, thì trong tâm cảm của họ vẫn có tâm sở niệm. cái câu này quan trọng nha. Một người không từng biết Phật pháp thì ở trong tâm tư của họ vẫn có tâm sở niệm, nhưng mà cái niệm đó là chỉ để cho họ làm việc, để họ lễ, họ làm việc thôi. Ví dụ như bây giờ họ chạy tóc, họ cũng phải có niệm. Họ đi qua đường, họ phải có niệm. Họ hoặc một cái việc gì đó khó khăn mà cần quý thì họ cũng phải có niệm nha. Nhưng cái niệm đó không phải là cái chánh niệm trong bát chánh đạo. Cái chánh niệm trong bát chánh đạo nó cũng là tâm sở niệm đó đó, chứ không phải là cái khác. Nó là nó đó, nó chính là cái đó đó, chính là tâm sở niệm như vậy. Nhưng mà nó được gọi là chánh niệm trong bát chánh đạo, nó được gọi là một phần của đạo đế, là bởi vì cái niệm ở đây cũng là tâm sở niệm đó, nhưng nó được dùng để mà ghi nhận từng cái diễn biến, từng cái tình trạng, từng cái hoạt động liên tục của danh và sắc, để chỉ ra để mà mai này một lúc nào đó niệm đủ mạnh thì lúc đó trí tuệ nó mới làm việc, để nó ghi nhận rằng cái này này là danh, cái này là sắc, đây là cái sự vô thường của sắc, cái này là vô thường của danh. Ở đâu vô thường ở đó là khổ, mà ở đâu vô thường khổ ở đó là vô ngã. Cái gì đó chuyện mai sau, khi niệm nó đủ mạnh, khi ba la mật nó chín mùi, tự nhiên mình sẽ thấy cái thằng đó. Còn bây giờ trước mắt là khi tu niệm đây, thì niệm nghĩa là tạm gì biết cái đấy, và rất nhiều người Phật tử Việt Nam tôi không nói Nam mà Bắc tôi nói chung thôi, thà là lần chửi, thà là đọc một lần 500 cái lần ngũ quách hồng danh lại coi như là xối trái lại mà muốn què cái chân luôn, nhưng mà kêu họ niệm đi đứng chánh niệm thì họ thấy nó mới lên, nó khổ như vậy. Kiểm soát cái niệm thì nó nặng nghiệp trong lưng cái người thiếu ba la mật, họ sợ lạ lắm. Chẳng thà làm cái chuyện mà không nghĩa lý gì hết, cực khổ muốn chết luôn. Tạm 500 hồng danh mà lấy 500 cái, còn không nó sẽ mỗi sáng làm 100 nó tạm lại thì nó làm. Nhưng mà khi họ sống không đã chậm rãi chánh niệm điềm đạm đạt thì họ lại không, bởi vì họ không có ngờ, họ không có tin, họ không có tin là sống mà chánh niệm tỉnh thức như vậy đó, họ được cái gì đó. Họ sẽ có một lúc bằng thách, họ không có tin gì hết. Mà họ thích những cái gì nó mơ hồ, huyền bí, khó hiểu, khó hình dung, khó tưởng tượng. Đó, kẹt vậy đó. Đó là nói về niệm. Thì nhớ nha, không pháp, không tu tứ niệm xứ thì mình vẫn có niệm, nhưng cái niệm của mình là chỉ để làm việc thôi, chỉ để sống tào lao thôi. Nha, nhớ rồi đó. Còn khi mình biết đạo rồi, mình dùng cái tâm sở niệm đó, đó để mà sống, sống chánh niệm. Xong, biết rõ mình đang là sao, biết rõ sáu căn của mình nó đang hoạt động như thế nào nha. Cái đó là quan trọng lắm. Bây giờ qua tới tỉnh giác. Tỉnh giác là sao ta? Tỉnh nghĩa nha, tỉnh giác có hai nghĩa. Xâm ba tỉnh giác có hai nghĩa. Khoan. Trước thì nói, tôi cho tôi nói cái chữ này, cái chữ tiếp ba chặt khu, tiếp ba chặt khu là thiên nhãn, cũng có hai nghĩa tùy chỗ mà hiểu. Tôi sợ tôi quên, cho nên hãy tôi nhớ cái gì thì tôi nói cái đó, mà còn là mang ghi cái này giùm để mà mốt mà lắm đó. Nó đỡ khùng chứ vậy, nó tại vì mình tức quá sao thấy chỗ này nói gì chỗ kia nó kia, nó nổi điên lên. Dạ, tiếp tiếp đây là hai chữ b b bên trên nha, tiếp đây là bên trên nha, tiếp ba đây có nghĩa là celestial, yes, right. Đó là thuộc về cõi trên, cái tiếp ba này là thuộc về cõi trên, cõi trời đó. Rồi tôi đang nói chữ xâm bát chánh giác có hai nghĩa, mà tôi chợt nhớ cái chữ tiếp ba chánh khu cũng có hai nghĩa, cho nên sợ không nói rồi mà mất quên. Chữ tiếp ba chánh khu á nghĩa nghĩa là tiếng nhãn đó, có nghĩa một á là cái khả năng nhìn thấy những thứ nhỏ nhất, xa nhất mà mắt thường không thấy. Đó là cái nghĩa. Mà nghĩa hai á là cái khả năng nhìn thấy cái tiền nghiệp nào đã tạo ra đời sống khổ vui khác biệt nhau của các loài chúng sinh, không? Trong cái trường hợp này á, thiên nhãn đồng nghĩa với sanh tử minh, nhớ nha, làm ơn nhớ giùm cái đó, đó. Nhớ giùm cái đó. Chữ thiên nhãn, chữ biết trái phú nó có hai nghĩa. Nghĩa một á, là cái khả năng nhìn thấy những cái thứ nhỏ nhất, xa nhất mà mắt thường mà thấy. Ví dụ như bây giờ mấy con vi trùng, vi khuẩn là nhỏ nhất nha. Hoặc là cái thứ sắc pháp, cái thứ vật chất mà trong thân thể của cái loài hóa thân, của loài chiến thi, của loài phi nhân, của loài bước mặt như quỷ Atula, thân xác hỏi nó chỉ gồm là những phân tử thôi, những cái phân tử vật chất cực nhập đó, là coi như là mắt thường mình không có thấy được. Nhưng mà nó cái người có thiên nhãn mà đã nhìn thấy, thì đó là nghĩa một. Còn nghĩa hai, nó chỉ thiên nhãn nghĩa hai, nó có nghĩa là khả năng thấy được cái tiền nghiệp nào mà tạo ra đời sống khổ vui cả cực nhau của muôn loài. Ví dụ như bây giờ cái vị đó vừa nhìn thấy ông vua, tại vì nó biết ngay là ông này nào ông đã do cái phước nghiệp gì mà bây giờ được làm vua, và do cái phước nghiệp gì mà ông này ông bị ám sát, do cái phước nghiệp gì ông này làm vua nhưng mà mình mày thì xấu xí bệnh hoạn, do cái phước nghiệp gì mà ông này cũng có quân đội rất là mạnh nhưng mà nội cung ông thì luôn luôn rắc rối. Ví dụ như vậy, phước nghiệp gì mà một cái ông sư đó là được cái này mà mất cái kia, ví dụ một cái cư sĩ mất cái kia mà được cái này, ví dụ như vậy, thì cái tiền nghiệp đó, thấy được cái tiền nghiệp nào mà nó tạo ra những cái khác biệt đó của chúng sinh ấy, thì được gọi là thiên nhãn. Nhớ nha, nó có hai nghĩa. Rồi bây giờ quay qua xong để cười tỉnh giác hả, có chỗ dịch là lương tri, có chỗ dịch là lương tri nó mới ghê chứ, hay lương tri là xâm bát chân giác, có hai nghĩa, sẵn học một cho hết hai nghĩa. Nghĩa một á là chánh niệm trong các tiểu oai nghi, tức những cái tư những tức những cái sinh hoạt nằm ngoài bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi. Không biết ở đây có hiểu nghe kịp không? Nghĩa một có là chánh niệm trong các tiểu quay nghi tức là những cái sinh hoạt mà nằm ngoài bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi, thì đi đứng nằm ngồi ra thì tất cả đều được gọi là tiểu quay nghi hết, kể cả những cái hoạt động vô danh. Vô danh là sao? Ví dụ như mình có những cái mình thấy gọi tên, những cái mình không gọi là gọi tên được. Ví dụ như là nhúc nhích nè, lay người, lắc người, cúi xuống cầm lên để xuống, rồi khiều rồi móc rồi gãi rồi bla 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 bla. Nên tất cả những cái sinh hoạt nào mà nó nằm ngoài, đang đi đứng nằm ngồi đó hả, thì nó được gọi là tiểu quay nghi. Mà cái nghĩa một của sâm bát chánh nhá gì là chánh niệm trong các tiểu quay nghi thì cũng gọi là sâm bát chánh nhá. Nhớ nha. Rồi nghĩa hai của sâm bát chánh nhá đó là gồm trong bốn điều sau đây. Xâm phá trên nhà chỗ này, chỗ này nha, nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Mà nó, tôi nói ra cái này thì tôi ghét, tôi chửi tôi, mình đánh đá tôi, nhưng tôi nói thiệt, không học đạo mà không có được nghe mấy cái này là nó mất mát, mà quan phí một đời. Cứ đi nghe cả đời mà không có nghe kỹ mấy chỗ này, cứ là chỗ nghe về chỗ nghe kia, rồi thấy cái đầu nó điên, là chán, là bỏ đạo, nó khổ gì chứ. Chính là trí tuệ mà trời nó hại, là cái giọng nói của tôi thì khó nghe, nghe kỳ luôn, nghe nó mới dễ thương, mặt mũi thì ghét, rồi nó xui mà, nó xui rồi cộng thêm một chút thị phi gì đó mà quý vị nghe được nữa thì đầu có đi xong luôn, nó xui, nó xui. Tôi thì không có xui, ngày xưa có một thời tôi nghĩ ở tại mình xui, nhưng bây giờ tôi lại ở cái tuổi 50 tôi lại nghĩ ngược lại một cách nghĩ rất là dễ ghét. Tôi nghĩ là họ xui chứ không phải mình xui, bởi vì bây giờ mình dẹp thiên hạ qua một bên thì mình có sẽ có rất nhiều thời gian như bản thân như vậy, thì họ xui chứ không phải mình xui nha. Ok, như vậy thì sao, có nghĩa là các vị không nghe được phải không? Alo, ở đây có một người đó là âm thanh lúc được lúc mất là sao ta? Cái gì lạ thì cái này là tôi không rõ là các vị đang ở trong vùng bão tố hay là mái dọn là sao? Còn đây là chân hạnh như là không nghe luôn. Đấy, đặc biệt là không nghe mới ghê như rồi. Cái nghĩa hai đó là nằm trong bốn điều sau đây mà chỉ xâm bách lên nhé. Chỗ này chúng ta được gợi bốn điều là gì ta? Một là xâm thật cát, xâm bát chân nhá, trí biết rõ chuyện này có lợi hại thế nào cho cái công phu tu tập của mình. Chúng ta có nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ là có người rủ tôi đi làm chuyện đó, đi dinh y nè, đi hành hương Ấn Độ nè, đi tu thiền Miến Điện nè, đi lên làm công quả cái chùa nào đó nè, rủ tôi đi câu cá nè, đi hát karaoke, nói chung gom hết lại. Thì khi mình tôi nghe rủ đi chùa, rủ đi hành hương, rủ đi thiền, rủ đi câu cá, rủ đi du lịch, rủ đi hát karaoke, rửa rủ đi ăn tạp ti, thì tôi gom những chuyện là tôi đừng, họ rủ tôi nghĩ cũng liền cái chuyện này nó có lợi gì cho mình hay không, nó có hại gì cho mình hay không. Đã cái là sắp thắc cát, cái áp há đây có nghĩa là lợi ích, lợi ích lợi lạc đó. Sắp thắc cát xa là có, sắp thắc có lợi ích lợi lạc hay không, tức là biết rõ cái chuyện này nó lợi hại thế nào cho công phu tu tập của mình. Mình thấy rằng bây giờ thì cái chuyện mình đi câu cá, đi hát karaoke, đi ăn nhà hàng, đi tàu lao thì bỏ ra qua, nhưng mấy chuyện khác rất sợ ta. Rủ đi hành hương nè, đi hành hương Ấn Độ coi như hai tuần, hoặc là rủ đi diễn nghi, kỳ này diễn nghi là mình thêm mấy cái xe, mà xe tổ chức xe đò mình đi chắc một tháng à. Rồi rủ đi Ấn Độ, đi Miến Điện hành thiền cũng 3 tuần, giờ sao? Bây giờ sao ta? Thương hả? Mình nhắm chịu nổi cái khí hậu bên đó, rồi cái thực phẩm bên đó, rồi cái điều kiện tài sinh hoạt bên đó, mình chịu nổi hay không? Hay là mình qua mình đổ bệnh ra, mình hành giả, mình phải biết cái đó, mình phải biết rồi cái chuyện đó nó có lợi với hại mình hay không? Alo, các vị nghe không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai gọi là sắp bà giá xâm phát chân nhé, có nghĩa là biết rõ chuyện này cách làm việc này có thuận tiện dễ dàng cho ta hay không. Các vị có nghe kịp không? Cái này là cái chuyện khác nữa. Cái sắp ba giá này nó có nghĩa là biết rõ cái cách làm việc này nè. Ví dụ như bây giờ tôi đã chọn rồi, quý vị đã rủ tôi đi chiến điện tu thiền, tôi đã lựa rồi, tới hành hương tôi đi rồi nè, đó. Đi du lịch tôi cũng không đi rồi nè, đi du lịch bên Dubai, bên châu Âu tôi cũng không đi rồi nè. Bây giờ tôi cuối cùng cái tôi chọn thì bây giờ ok, lúc đó tôi có thời gian tôi đi tu thiền chiến điện được. Nhưng mà sao? Nó kẹt cái chỗ là người ta rủ tôi đó là tôi phải qua Thái đi họ trước, qua từng để đi mua sắm, đi du lịch với gia đình, với các bạn của họ trước, rồi sau đó nó mới về Singapore thăm ai nó bị bệnh, rồi sau 3 ngày ghé Singapore mới đi qua bên Miến Điện tu thiền. Thì tôi đã nói rồi, tôi đã chọn đi Miến Điện với họ, nhưng mà kiểu đi của họ tôi hiểu nổi, mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều công sức và tiền bạc, mà cái tâm tôi rất là động lắm. Từ Việt Nam bay thẳng ở Miến Điện thì ok, chứ còn kiểu đi vòng vòng mới làm được. Hoặc là ví dụ như mình thấy trong phòng của mình thấy có người rủ mình trồng hoa, có hoa để cho cái phòng nó đẹp, nó dễ nhìn, có hoa để cúng Phật, nhưng mình ngầm nghĩ là có nên hay không, có mất thời gian cho mình lắm hay không. Cái chuyện nên hay không nên là một chuyện riêng nha, nhưng mà trong cái nên đó trong cái nên làm á, ta lại chọn cách tốt nhất. Nói nghe hiểu không ta? Alo. Trong cái, tức là cái không nên là mình đã bỏ rồi, bây giờ trong cái nên nè, là mình lại lựa cái tốt nhất. Rồi quý vị thấy một mình hành giả, mình chỉ theo dõi cái thân, cái tâm, sinh hoạt, hoạt động của mình là mình đã là le lưỡi, nó mệt, cũng chết rồi, rồi mình còn vô, mình ngồi theo dõi hơi thở vào ra, mình đã hết thời gian. Bây giờ cái việc tưởng tượng như cách mà mình phải đi mua cái này kia, mình về mình bài, mình chân ở trong nhà, mình bình hoa, rồi tưởng sứ, rồi chậu lớn, rồi bình nhỏ, rồi cái mỗi, rồi ai quét dọn đây, vấn đề là ai, ai quét dọn cái phòng bên mình đây, mình chứ ai, rồi mỗi ngày phải là cầm cái bình lên, cái quét bụi để bình xuống, cầm cái chậu lên, lấy quét bụi rồi để chậu xuống, rồi cứ bị đồ càng nhiều, quét dọn càng mệt, càng khó, càng mất thời gian, mà cuộc một vụ ít mới ghê chứ, nha. Cho nên, cái xâm bạch tranh giá thứ hai này, cái tranh giá thứ hai này, nó có nghĩa là sau khi chọn lấy cái điều mình nên làm thì hành giả phải tiếp tục biết rõ là cái trong cái đám nên làm này nè, trong cái đám mà trong cái mớ chuyện làm này nè, cái gì mà mình lựa, cái gì mà nó ít phiền nhất, cái gì mà ít phiền nhất nha, chọn cái cách tốt nhất nha, chứ không phải là cái gì đó chuyện nên làm rồi cấm đầu kiểu gì cũng làm là sai nha. Cho thứ nhất là biết rõ cái chuyện nó có lợi gì cho mình hay không, thứ hai là biết rõ cái cách làm này á, cái kiểu sinh hoạt này nó có đem lại thuận tiện cho mình hay không. Ban đêm thì nói chung kinh hành là tốt, nhưng mà bây giờ mưa trời mưa mà trời mà ban đêm nữa, mà mình là nữ nữa thì mình có nên ra cái chỗ quán đường đó đằng sau bệnh viện mình đi kinh hành hay không? Hình như trời là tối không, nó là tối. Thì bằng nhất là nữ ban đêm mà đảo tới đảo lui chỗ nó, một là người ta nghĩ xấu mình, hai là người ta nghĩ xấu người khác, là ba nó lại có chuyện gì rồi sao, thứ tư nó rắc rít tùm lum hết nha. Cho nên là hạ kinh hành là tốt, đúng đi kinh hành là tốt lắm, nhưng mà mình phải có thuận tiện cho mình hay không nha. Rồi tiếp theo cái thứ ba là gì ta? Cái thứ ba là gu cha đó, gu cha đó xăm bách chân nha. Là biết rõ cái môi trường sống hay đối tác của mình có cái thích hợp không. Đây là lại là một chuyện khác nữa nha, đây là làm chuyện khác nữa. Bây giờ là mình biết rõ nè, biết rõ cái chuyện nó lợi hại nè, là biết rõ cái ngay trong cái chuyện nên làm mình cũng lựa cách nào tốt đẹp nhất. Nhưng mà mình quên một chuyện là mình phải quan sát cái môi trường sống của mình, cái môi trường sống, môi trường làm việc của mình đó, thấy chưa? Thì cái đó được gọi là gu cho đó sống ở trên nhà, các bạn nhớ kỹ cái đó. Tôi chú định đi kinh hành là tốt, mọi chuyện là tốt, nhưng mà mình quên một chuyện là ở một cái trú xứ mà mình dễ bị làm phiền. Mình dễ bị làm phiền, hoặc là có những cái việc mà nó có thể gây hại cho cái chuyện tu tập tứ niệm xứ, cái tự nhiên mà trao lời dành cho chúng mình, thì cái đó nó cũng là cái điều mình nên lưu tâm. Cái chữ gô cha đó đây nó, chữ gô á là con bò, còn cái cha đá đây đó, tức là chỗ đi lại nha. Mà gô cha đá có nghĩa là một trường cái chỗ mà chăn thả gia súc, nghĩa bóng của cái từ này nè là cái môi trường làm việc của sáu cách, gọi là gô cha đá. Nhớ cái đó. Và bây giờ đó là bất cứ một cái việc, ví dụ như bây giờ mình đang tu thiền chỉ, còn mình đang tu thiền quán, thì mình xem với tất cả những cái việc mình làm, những người mình cần gặp, những cái đề mục mà mình đang chọn, vân vân, thì tất cả những cái đó có ảnh hưởng gì đến chuyện mình tu học hay không, nhớ nha. Rồi cái đó gọi là cái thứ ba, nó gọi là vô cho đó xong mới trình giác, biết rõ cái môi trường hay là cái đối tác của mình nó thế nào hay không. Rồi cái thứ tư gọi là cái này mới khó này, xăm mồ hả, xăm bạc trình nhát, cái này cái mạp này. Biết rõ ở đây chỉ có danh sách làm việc với nhau, không có chỉ có chánh niệm và trí tuệ, không có ai. Chánh niệm trí tuệ đó chỉ có cái sự tu tập, không có người tu tập. Cái chỗ này hơi khó hiểu, có vị có nghe kịp không? Asamoha này có nghĩa là không có nhầm lẫn, không có ngộ nhận, không có mê mờ. Cái này nó hơi khó. Biết rõ đây chỉ có danh sách làm việc với nhau, tức là ví dụ như bây giờ mình đi thì cái đi nó là cái tác động của danh như thế, như sắc nó hoạt động. Nhưng mà đây mà đừng, tôi đã nói rồi, mình đừng có nên suy nghĩ nhiều. Nhưng mà căn bản nhất là hành giả đó là không, buổi đầu chỉ có chánh niệm thôi. Đã thấy chánh niệm thì mình không có ý niệm tôi là hoặc là của tôi. Nhưng mà mai này khi mà trí tuệ làm việc thì trong suốt cái thời gian mà tu tập, trong lòng hành giả chỉ có chánh niệm hoặc là có trí tuệ thôi, chứ không bao giờ có một cái kiến, một ái chen vào để có cái ngộ nhận rằng tôi đang tu tập. Chánh niệm của tôi lúc bây giờ nó tốt hơn là cái chánh niệm của tôi trước đây. Tôi bây giờ là tôi tốt hơn là tôi tu tốt hơn là mấy người xung quanh tôi nha. Cái trí tuệ của tôi tốt hơn là cái trí tuệ của người khác. Cái chánh niệm của tôi nó mạnh hơn người khác, cái khả năng ngồi thiền của tôi nó lâu hơn người khác, tôi đang tinh tấn hơn người khác. Ví dụ như vậy, đó là những cái kiểu suy nghĩ thì không có nên có. Cái suy nghĩ không có là suy nghĩ không nên có. Thì cái Asamoha Sambandhanya đây có nghĩa là hành giả biết rõ rằng là đó, biết rõ cũng được, mình mà nói rằng không nhớ cũng được. Trong đầu hành giả không bao giờ nhớ tới cái chuyện mà đấy lại. Alo. Alo. Cho nên quý vị nhớ nha, ở đây là cái tỉnh giác ở đây nó ám chỉ cho bốn thứ. Một là biết rõ cái việc gì có lợi hại. Thứ hai là biết rõ cái gì là thuận tiện cho mình, dễ dàng cho mình. Thứ ba là biết rõ cái bối cảnh, môi trường, đối tác tu tập của mình nó có cái gì đáng để lưu tâm hay không. Và cái thứ tư là luôn luôn biết rõ rằng ở đây chỉ có danh sách chứ không có ai tu tập hết. Ở đây không có, ở đây chỉ có chánh niệm, ở đây chỉ có trí tuệ, ở đây chỉ có phiền não, ở đây chỉ có thiện ác buồn vui, chứ ở đây không hề có ai thiện ác, không hề có ai buồn vui hết. Cái thứ tư là cái mặt nha. Và chỉ nếu mà về mặt lý thuyết, về mặt lý thuyết thôi, mà hành giả tu tứ tịnh xứ mà nếu mà phải học được bốn cái này nè thì nó đỡ nhất là bao nhiêu, nó đỡ rất là nhiều. Vì sao? Vì tôi cũng có dịp tiếp xúc với những người mà tự nhận mình là hành giả. Thì tôi nói thiệt là tôi nghe họ nói chuyện là tôi đã muốn quay mặt đi và đứng dậy tức khắc. Tại họ đã phạm một cái lỗi cực lớn, đó là họ quên mất cái tinh thần, cái lý tưởng của tứ tịnh xứ. Thì họ lấy cái gì mà họ nói rằng họ là hành giả tứ tịnh xứ? Cái lý tưởng lớn nhất của tứ tịnh xứ đó là thấy rõ cái tính vô ngã của thân tâm. Còn họ là chưa gì hết, là họ đã cho tôi thấy là cái ngã của họ nó to như là cái núi vậy vậy kìa.
Cái ngã nó to như là cái vậy thì lấy cái gì đấy nha. Tôi cứ thiếu tâm rất là trọng, thiếu trước thiếu duyên, thiếu thứ mà mình đang
tâm đắc với những thứ mà mình đang có. Tệ đó là tâm đắc, thỏa mãn vừa lòng với nhan sắc, với tiền bạc, với uy tín, với quyền lực, với tiếng tăm, đó là tệ đó. Còn mà nặng hơn một chút nữa là thấy rằng đó là
cái giới của mình, định của mình, tuệ của mình nó ngon lành, nó hơn người khác. Đó là tôi nói là cái này là nặng. Là bởi vì cái chuyện đời đó người ta không biết đạo mà ta biết dính là khỏe rồi. Còn cái thê thảm ở đây tôi nghĩ là mình bị dính ngay ở trong cái con đường giải thoát của mình. Và cái câu chuyện này chắc tôi kể cũng 1 tỷ lần rồi, bữa nay quý vị chịu khó nghe được 1 lần nữa nha. Ai nhanh tay thì mình viết lại cái câu chuyện này một cách ngắn gọn. Một cái anh mà lịch sĩ cầm cái búa đi vào căn phòng đập nát mọi thứ, nhưng sau khi mà anh rời khỏi phòng có một thứ mà cái búa của anh không thể nào đập nát được. Một anh lịch sĩ bước vào một căn phòng đập nát mọi thứ ở đó, nhưng mà sau khi ra khỏi phòng có một thứ mà cái búa của anh ta không thể nào đập nát được, đó chính là bản thân cái búa. Bởi vì không thể nào cái búa mà chính nó đập cái búa gì nó không có nha. Cho nên ta đập nát mọi thứ, kể cả anh ta có đập nát căn phòng nó đi nữa thì có một thứ mà không thể nào mà ta đập được, đó chính là cái búa nha. Ở đây cũng vậy, hành giả phải nhớ cái câu chuyện này đi chi ta, để nhớ rằng là mình đừng bao giờ mà mình biến cái trí tuệ và chánh niệm của mình nó trở thành cái búa nha. Nhớ cái trí tuệ và chánh niệm nó phải giống như ánh sáng thì hay hơn. Ánh sáng đến thì bóng tối mất, mà bóng tối đến thì cảnh sát mất. Cách kể là nghe nó hay kỳ, nhưng thật ra là hai thứ nó diễn ra cùng một lúc. Thì có ánh sáng thì không có bóng tối, mà bóng tối thì không có ánh sáng. Chứ còn nếu mà mình coi cái, mình còn chấp ngã chấp tôi nữa, còn thấy có cái tôi tu, còn thấy còn cái tôi dở, tôi hay mà. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta tiếp tục xem kinh nghiệm và tuệ nó là cái búa để mà đối phó với nó, mà mình quên rằng mình đập bao nhiêu thứ, mình đập mình không còn thích, không còn ghét chuyện đời nữa, bây giờ thị phi khen chê không nghĩa lý gì hết, tiền bạc nhan sắc sức khỏe mình có ra gì hết, nhưng mà cuối cùng mình sẽ thấy mình hay là vì mình không thích cái gì hết. Tôi nhắc lại, mình thấy mình hay là bởi vì mình không có dính mắc cái gì hết. Như vậy chúng ta tiếp tục dở. Tôi nhắc lại lần nữa nha, khi mình thấy mình hay vì mình không thích cái gì hết thì ngay ở trong game sách đó, ngay trong cái hay đó, nó đã là dở rồi. Bởi theo cái tinh thần của Tứ Đường Sứ thì không phải như vậy. Theo tinh thần của Tứ Đường Sứ thì hành giả phải luôn luôn tâm niệm rằng dầu có đắc A La Hán đi nữa thì cái quả vị La Hán cũng chỉ là cái sự hết bệnh của một người bị bệnh lâu ngày. Cái quả vị La Hán chỉ là cái sự hết bệnh thôi, chứ không có quả vị A La Hán không phải là cái để mà mình kêu ngạo mà kêu bằng những cái chuyện này không có. Cái chuyện này chỉ phát động tâm mà tôi chỉ nói giả định thôi. Tức là giả định là trên đời có cái gì mà hơn quả vị La Hán thì ngay cả bản thân quả vị đó cũng không có là cái gì để mà mình phải dựa vào đó. Kiếm ngạo nói chi là ba cái thứ trí tuệ tào lao của phạm phu mình trí tuệ mình chân định được bao nhiêu. Tôi nói cái này nó hơi ác nhưng mà vẫn phải nói. Những ai mà thấy mình hay cái làm ơn nhớ cái này nè, cái niệm cái tuệ của mình mình có mang đi được qua kiếp sau hay không. Nhiều lắm là đó là một thứ quen với quý vị. Chứ bây giờ đêm nay các vị tập thở, các vị làm con chó, con heo thì kinh nghiệm nó nằm ở đâu, các vị có mang nó ra được hay không? Trừ ra đắc quả thanh thôi quý vị. Chứ còn không thì bao nhiêu cái phước lành nó toàn phu là cái đổi đời là nó đã khác rồi nha. Là bạn nhớ dùm cái đó. Nhiều lắm là nó là gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Khi gặp được Phật Pháp thì tu nhanh hơn người khác đó. Chứ còn cái trách nhiệm mà quý vị thấy nó hay hay á, tháng này của tôi, mùa hạ này của tôi, năm này của tôi, rồi trách nhiệm của tôi hay quá, trí tuệ của tôi hay quá, thì làm ơn nhớ giùm bao nhiêu cái đó là chỉ cần một cái chết nó xảy đến là mất sạch. Mà nói một cách còn ác nữa là chỉ cần một cái gì đó nó gõ vào đầu mình thì bao nhiêu trí tuệ trách nhiệm thì nó mất sạch nha. Làm ơn nhớ giùm cái này, có ai không tin thì tự làm thử thì coi tôi nói sai hay không. Cái tôi giải thích là cấm đầu mình cãi đó, vì nó không, tôi sẽ mang theo được. Bây giờ nhờ ai bên cạnh mình anh lấy cái búa gõ đầu mình một cãi, nếu mà không chết á nha, nếu mà không chết thì kể từ đó sao cái nhồi cái cười và đỡ lúc mình cái niệm nó nằm ở đâu. Cho nên cứ nhớ rằng những gì ta có nếu mà không phải là thành quả thành trí thì nó không đáng để cho mình kiêu ngạo. Còn nếu mà nó là thành quả thành trí thì khỏi nói rồi, mình thành cái chuyện mình thành để cho tao o nha. Còn riêng cái chuyện của mình thì nên nhớ là mình có tục lòng tâm đại như nữa cũng phải là cái chuyện mình kiêu ngạo. Là vì sao? Là vì chỉ cần một cái sự kiện xảy đến là mất sạch nha. mà chưa kể chuyện tan thương này. Quý vị nói với tôi, quý vị trong lòng tâm đạt thôi thì tôi nông tay quý vị ra sau nhà tôi hỏi nhỏ câu, hỏi nhỏ xíu hứa không cho ai nghe hết, hỏi nhỏ thôi. Quý vị trong lòng tâm đạt, nhưng mà cái nhận thức của quý vị về những kẻ trong lòng đó có chắc là nó giống với người ta hay không? Nhé, anh đừng có nói với tôi là đã thuộc lòng 8 cuốn kinh, 15 cuốn kinh là anh chị không phải như vậy đâu. Bởi vì tam tạng đem so với trí tuệ của Đức Phật chỉ là bã mía thôi, chỉ là cái bã mía thôi nhé. So với trí tuệ Đức Phật, mặc dù đó là lời dạy của Ngài, nhưng mà chỉ là cái bã mía của Ngài thôi. Cho nên ấy, mình thuộc lòng, thuộc lòng cái bã mía, thuộc lòng cái bã cà phê của thánh nhân rồi. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người rất là sống nhé, mình rất là sống. Không có một cái gì để mình thấy hay hết. Mình có giỏi, mình có thuộc lòng kinh điển đi nữa, nhưng mà mình có một tí tiền nào nào thì mình phải hiểu ngầm là cái hiểu của mình có vấn đề. Bởi vì nếu mà kinh điển mà mình hiểu đúng y chang như trong kinh ha, thì mình đã làm hạnh đó. Cho nên mình không có lý do gì để mình kiêu ngạo hết. Đó là mình giảng về xong thì ra đánh giác cả sâm mô sâm mà trình nha. Rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần phải tu tập, thế nào là hai pháp cần tu tập. Rồi chỉ và quán, đó chỉ và quán, chỉ là samatha, chỉ còn quán là chỉ và quán vipassana. Xin thưa với bà con một chuyện là tôi có đọc cũng hơi nhiều nhiều ở trên internet, có rất nhiều người không biết nam bắt tóc cho rằng là cái pháp môn tuệ quán là do sau này Niết Điện họ bày ra, chứ còn ở trong kinh điển thì chỉ có tứ niệm xứ thôi. Lý do là cái chữ vipassana là do bây giờ mình chế ra nha. Tôi xin thưa với các vị là bởi vì người ta không có đọc kinh điển chánh tạng, cứ là vô chùa nếu tôi không lầm á, thì đa phần Phật tử Việt Nam á, mà nhất là những trí thức là vô chùa là chỉ cầm có hai cuốn Phật Phật Pháp, kinh Phật Cú, mấy cuốn Nhật Hạnh gì đó là ra vậy đó, vài cuốn, nhất là quyển Phật Pháp của nó rất là nổi tiếng, người ta chỉ cầm quyển đó là ngoài ra họ cho là đủ rồi, không là có người họ cho là đủ rồi. Có người thì họ tự họ cho họ không có thời gian rồi xong rồi, có người tệ nói cho mà rằng mình là cư sĩ thì mình có quyền không có biết nhiều về giáo lý nha. Từ đó nó ra cái nông nổi, ra cái sự tình đó đó, cứ ngồi hình dung mà tưởng tượng lâu lâu có kiếm kinh nào lật lại ra, lâu lâu kiếm kinh lật lại ra giúp người ta bối kiều vậy đó. Thì coi kinh mà kiểu bối kiều thì làm sao mà cái quyền có cơ hội để thấy rằng cái kiểu vipassana thực ra đã được nhắc đến, đã được nhắc đến 2500 mấy chục năm về trước, bằng chứng là trong kinh Thập Thượng là ngài Sa Lợi Phất ngài đã có nói đến cái chữ vipassana rồi, nhưng mà riêng mình thì sao, mà dựa vào đâu? Tôi sẵn cho tôi hé một câu thôi, đó là một trong những vị mà có tiếng tâm mà đi sáng cái câu đó là thượng tọa nhất từ bình bình tâm giác ngộ, mà biết bây giờ là tôi còn những cái suy nghĩ đó hay không nha. Tôi cho rằng cái pháp môn này là do mình cái này chế ra thôi, kẹt vậy đó. Thật ra cái vipassana này là một cái tên gọi khác của tiếng niệm xứ. Vipassana cái nghĩa nam na có nghĩa là quan sát, nhìn ngắm một cách đặc biệt, một cách chuyên chú. Mà nhìn cái gì? Nhìn thân tâm, nhìn nhìn sắc, nhìn năm quân, nhìn 12, nhìn 18 giới, nhìn 4 đế. Thì cái đó được gọi là nhìn một cách đặc biệt. À, có nghĩa là mình quan sát mấy cái thứ này bằng một cái nhãn quan mà trong nhiều kiếp trước đây chúng ta chưa từng nhìn như vậy nha. Vì nếu mà mình đã từng nhìn kiểu này là mình thì mình đã là đi mất tiêu rồi, mình còn ngồi đây nha. Thì là những cái vipassana cũng nghĩa như vậy. Còn cái samatha là sao? Samatha cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa đen của nó, là nghĩa bình dân nhất của nó, là cái sự yên tĩnh, cái sự vắng lặng. Cái samatha là yên tĩnh hay là sự vắng lặng. Nhưng mà trong Phật Pháp mình nói chuyện samatha nó có cái nghĩa là gì? Nó ám chỉ cho cái khả năng samatha ở đây. tâm bốn cái thạch thiền định. Từ sơ thiền trở lên, nhớ nha, sự lắng động. Vì sao vậy? Vì bước đầu á, cái này tôi ghi là bước đầu á, nhờ năm di thiệp mà khiến năm cái tiền cái vắng mặt. Sau đó lên nhị thiền, rồi tam thiền, di thiền giảm đất. Nhưng nội tâm nhưng mà cái nội tâm á thì vẫn lắng tâm nhờ cái sự vắng mặt của năm kiệt cái đó. Định nghĩa như vậy, cái samatha này là cái khả năng lắng động nội tâm bằng một trong bốn tầng thiền từ sơ thiền trở lên. Vì bước đầu á, nhờ năm chi thiền mà khiến năm truyền cái vắng mặt. Năm chi thiền là gì? Là tầm tứ hỷ lạc định. Tầm là sao ta? Ở đây là cái buổi giảng này, tôi giảng luôn thì những người mù tịch chưa có biết Phật pháp là gì hết, sẽ vì họ mà tôi giảng nha. Tầm ở đây là cái gì? Tầm đây là một cái trạng thái tâm lý hướng tới đối tượng. Còn tứ là cái trạng thái quan sát đối tượng. Trong kinh ví dụ tầm ở đây nó giống như là cái đập tác một con ong từ xa mà nó nhắm vào cái mắt, cái trạng thái nó được gọi là tầm. Còn tứ là chỉ là nó giống như là cái động tác mà bay quanh cái hoa mà con ong, mình thấy ong nó bay lượn vòng đó, cái bay vòng cái hoa trước khi mà nó đậu xuống đó, nó bay vòng quan sát là nó đậu xuống. Thì tứ là cái động tác từ xa nhắm tới cái hoa, và đó là tầm là từ xa nhắm tới cái hoa. Còn tứ là quan sát cái hoa. Đó, nhớ cái đó. Thì theo trong cái tinh thần của A Di Đà, cái tâm thô cảm thô, thì chúng ta phải có tâm của tứ để chi? Tâm thô cảm thô và cái tâm của tứ để mà làm trọn cái việc mà biết cảnh. Nhưng mà khi mà cái tâm nó vi tế hơn, cảnh nó vi tế hơn, thì chúng ta không cần tới, không cần. Ví dụ như bây giờ để một hơi thở đi, buổi đầu mình mới tu thì mình còn có cái để ý, còn có cái dọn tiền, còn có cái theo dõi hơi thở, chúng ta còn cần cái tập đứng. Nhưng mà khi một người đã đắc tới nhị thiền rồi đó thì họ cũng không còn tập, họ thì còn tứ. Đã tới tam thiền thì họ không còn tập tứ. Lúc bây giờ cái cảnh để một hơi thở đó, nó tự nó có, tự họ biết và không còn một cái,
không còn một cái dọn tiền xác như trước đây, nhưng ta cũng phải đi kiếm tiền cũng như vậy. Nó nằm sẵn trong tòa ta là dính, tòa ta là dính để cái này như vậy. Thì chính vì cái người không gì hết thì vẫn có tầm tới, nó không được gọi là thì tôi mấy cái khu ai thì đang khổ.
Đây, tôi đặt phải giới thiệu với quý vị là triết học A Di Đà mới in trong nước đấy, có nói về trong đó nó rất là rõ về cái này nha, rất là rõ. Rồi thì trong đó là chi thiền nào nó đối phó với cái chuyện cái nào. Tâm tôi đã nói rồi, tâm là hướng tâm đến cảnh, tức là sự quan sát cảnh. Rồi sao nữa, thứ hỷ là gì? Hỷ là cái trạng thái vui, lạc là trạng thái nằm lên thành tiếng sướng này nó kỳ, nhưng mà nó vi tế ở cái vui, cái lá nó vi tế ở cái nhị nha, nó vi tế hơn. À, mình nghĩ trong đam na đi, nghĩ là cảm thấy vui của tâm khi mà nó lắng động thì nào, còn cái lạc là cái cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, còn định là cái khả năng tập trung tư tưởng. Thì ở các tầng thiền đầu, các tầng thiền thấp thì người ta phải cắt đến tầm tứ nhị lạc, nhưng mà các tầng thiền cao từ sơn từ tam thiền trở đi thì chỉ còn lạc, mà tứ thiền thì không còn lạc nữa. Mà điểm đặc biệt khi mà không còn lạc nữa đó, thì vị đó cũng không còn có khả năng khổ ưu. Nhớ nha, khổ với lạc nó là một cặp. Cho nên ở người nào mà họ không có khả năng mà hỷ lạc thì ở người đó cũng không còn cái khả năng khổ ưu. Nhớ. Cũng như ở người nào mà không còn cái khả năng mà thích thú trong năm trần thì ở người đó cũng không còn cái khả năng bất mãn trong năm trần. Đây là lý do vì sao mà dục ái và sân nó luôn luôn nó đi thành một cặp ở trong cái trí tuệ giác ngộ. Cái bậc thánh nhị quả tư đà nó giảm nhẹ rất là nhiều đối với hai thứ thiền não là dục ái và sân. Dục ái là niềm đam mê trong năm trần, còn sân là sự bất mãn trong năm trần. Nhớ nha, thì nếu mà mình không còn thích trong năm trần thì mình cũng không còn cái gì để bất mãn trong năm trần. Lên tới một quả vị a na hàm thì vị này là dứt hẳn dục ái và sân. Tôi nhớ là vị này không phải là giảm nhẹ mà vị này vĩnh viễn không còn đam mê trong năm trần nữa, do đó vị này cũng vĩnh viễn không còn bất mãn trong năm trần nữa. Nên nhớ, trên đời này chỉ có một cái cảnh, chỉ có riêng cảnh trần mới có thể đem lại cho ta sự bất mãn, thì cảnh thiền thì không. Nhớ nha, nhớ này quan trọng lắm. Trên đời sống phải có vui, có buồn, phải có thích thú và bất mãn. Tuy nhiên theo trong tinh thần của Việt Nam thì cái trạng thái bất mãn chỉ có ở người nào còn đam mê năm trần. Tôi nhắc lại, những ai mà còn đam mê năm trần thì người đó mới còn cái bất mãn. Bất mãn đây là gì? Và nói cho rõ luôn, bất mãn đây là tâm sân. Tâm sân ở đây là gì? Tâm sân ở đây bao gồm các trường hợp sau đây: sợ là sân, ghen là sân, bủng xỉn toan tính nhỏ mọn ích kỷ là sân, hờn giận là sân. Nhớ nha, hối tiếc cái chuyện mình đã làm, cái chuyện mình không chịu làm, chưa làm thì cũng là sân. Thì đây là sân, tật lạnh hối, tật là ghen tị, ghen tị, tật là ghen tị, tật đố. Còn lạnh ở đây là bụng xịn, sen lạnh, sang lạnh, xịn. Ganh tị là gì? Ganh tị là không muốn người khác được cái gì, còn bọn sen là không muốn mình bị mất cái gì. Nhớ nha, cái này tôi nói hoài, ganh tị là không muốn người khác được cái gì, còn cái bọn sẻ này không muốn mình bị mất cái gì, mà quên là mất mình là được, quên là mình không quên là người ta nha. Thì những cái trạng thái này nói chung nó là sạch. Nhắc lại, ghen tị, bủng xỉn, hờn giận, sợ hãi, bất mãn, cái lòng mà muốn xua đuổi, cái lòng mà muốn trốn chạy nha, thì thấy điều là sạch hết nha. Mà cái người nào mà còn đam mê trong năm trần thì người đó còn có cái lòng bất mãn, còn có sợ hãi, còn có ghen tuông, còn có hận giận. Nhớ nha, cái này tôi nhắc nghĩa lại thì đối với tôi cái này vô cùng quan trọng. Cho nên kẻ nào còn có thấy mình còn thích thú trong năm trần, còn thích nghe, thích nhìn, thích ngửi, thích nếm, thích chạm, thì hãy yên tâm là cơ hội khổ tâm của mình vẫn còn trung ra đấy. Các vị nghe vậy không ta? Còn đam mê trong năm trần thì dứt khoát còn bị bất mãn, còn sợ hãi nha. Cái đó là cái chuyện bắt buộc phải nhớ. Cho nên ở đây nên là cái samatha là gì? Samatha đây là tức là cái khả năng mà lắng động tư tưởng của một người đã đắc từ sơ thiền cho tới phi tưởng phi tưởng. Mà tại sao nó được gọi là lắng động? Lắng động thôi, bởi là bởi vì nó không có năm triền cái. Năm triền cái là gì? Là không còn máu, là không còn dục triền, có nghĩa là không còn đam mê trong năm trần. Sanh triền là không còn bất mãn trong năm trần. Rồi hôn thủy là không còn cái cảm giác lười biếng buồn ngủ, lười biếng hoặc buồn ngủ nha. Cái này cũng là thứ gì nào? Như người hiểu lầm tưởng đây là cái tình trạng, một cái tình trạng sinh lý, thì đói no nóng lạnh cũng vậy, mà không biết nó lòng như thế nào, bởi vì vị A-la-hán chỉ có đau, chỉ có mệt, chỉ có mỏi, chứ vị A-la-hán không có cái trạng thái mà nó lưỡng từ suy nghĩ không ra chuyện gì hết, không có. Vị A-la-hán không có cái cảm giác mà thèm nằm, thèm được ngồi, thèm có chỗ dựa, không. Vị A-la-hán không có cảm giác thèm như vậy. Thì cảm giác thèm đó được gọi là hôn thủy đó nha. Thì cảm giác mà thèm được nghỉ ngơi, thèm được ngã lưng, rồi cảm giác kế đó là cảm giác buồn ngủ, gọi chung là hôn thủy, lười hoặc là buồn ngủ thì gọi là hôn thủy nha. Vị A-la-hán không còn. Vị A-la-hán chỉ có mệt mỏi, vị A-la-hán biết rằng cái lưng của mình bây giờ này nó cần được trải dài lên một cái chỗ nào đó, hoặc là bây giờ có lẽ mình ngồi thì mình sẽ bớt mệt, bây giờ mình đứng yên lại đi thì mình sẽ bớt mệt, hoặc là mình cái này được nào là có lẽ mình đi chút xíu thì cho cái bụng mà nhẹ chút, thì đã có thấy là có một lúc nào đó thì đã thấy thân của mình nó cần có những cái xê dịch, cần có những thay đổi tư thế sinh hoạt, có là có, nhưng mà cảm giác lười biếng và buồn ngủ thèm của chỗ nó lên thèm được cái là ăn không còn, nhớ cho nó nha. Mà ngay cả vị đắc thiền cũng không có cảm giác đó, cho nên lý do là vì nó không còn hôn thủy nữa, nhớ nha. Rồi như vậy thì sao dục triền hình gì ta, dục triền là cái triền đam mê trong năm, dục sân triền là sự bất mãn trong năm, tập dục mà bất mãn là gì đã nói rồi, khổ ghê luôn, tức là ghen tuông sợ hãi hờn giận đều gọi là sân hết nha. Còn mà lười biếng buồn ngủ là hôn thủy này, là chỉ là ba triền này, tức là tha là dục triền sân triền, rồi cái thứ tư là người ta là đạo hối. Đạo ở đây là phóng dật, nhớ nha, đạo là phóng dật, không phải theo chữ dục nữa bố à. Dục triền là niềm đam mê trong năm dục, chứ còn để chữ triền không thì giá tôi rầu khổ ghê luôn nha. Thì bây giờ tiếp theo là đạo hối. Đạo đây là phóng dật, mà hối ở đây là hối hận, nhớ nha. Đạo là phóng dật, đạo là phóng dật, đạo hối đó là phóng dật, đạo là tổng cử đó, đạo phóng dật. Còn hối ở đây á nữa, đạo là phóng dật, còn hối là hối hận. Tiếng Pali liên cái là quất thành chá là đạo cử phóng dật, còn cái chữ cúc quất chá là hối hận. Nó đồng nghĩa với một cái chữ nữa gọi là vipatissara, nhớ nha, thêm một chữ này tốt, vipatissara là hối hận. Thì trào hối nghĩa là vừa trào cử mà vừa hối hận, nên là trào hối. Trào cử là sao? Trào cử nghĩa là cái khả năng, nghĩa là người không có khả năng tập trung tư tưởng, không có cái khả năng tập trung tư tưởng, cái tâm nó phóng tán lung tung, thì gọi là phóng dật. Trong kinh cho mình cái ví dụ giống như một cái hòn đá mình ném vào trong cái đống tro này đó, nó tro nó bay lên không có phương hướng, rồi lên loạn xạ, gọi là loạn xạ đó, lung tung đó. Thì cái tâm không tập trung, lăn xăng như vậy, nó không tập trung cái gì hết, nó gọi là trào cử, là phóng dật nha. Còn cái hối đây là sao? Hối đây là cái sự dây dứt, cái sự tiếc nuối, dây dứt, tiếc nuối và hối hận về những gì mình đã làm và không làm. Nhưng bên đây gọi là cà tăng, cà tăng, cà tăng, cà tăng, rồi á, cà tăng. Mỹ thì kêu là don, thì don. Don, rồi anh don, những chuyện mình đã làm và những chuyện mình không chịu làm, nhớ nha. Đã dây dứt, tiếc nuối, hối hận về những chuyện mình đã làm hoặc chưa làm. Ví dụ như mình nói uổng quá, trước khi mẹ mất, tại sao chỉ một câu đó không mà mình không chịu nói, tại sao chỉ dành cho mẹ có mấy ngày chăm sóc mà mình cũng không chịu về. Đã được rồi, chuyện mình lại có thể nói được cái câu đó trời, tại sao mình có thể làm được cái chuyện đó hả trời. Đã gọi là hối hận cái chuyện mình đã làm, còn hối hận chuyện mình chưa làm hoặc không làm là đã giải thích rồi nha. Hối hận có hai, hối hận về cái chuyện mình đã làm hoặc là mình không chịu làm, thì hai cái này cộng lại đó được gọi là trào hối, tức là trào cử và hối hận. Như vậy thì trung tâm ở triền cái mình thấy này là dục triền, sân triền, hôn thủy triền, trào hối triền, và cái cuối cùng là gì ta, đứa con còn hoài nghi. Nghi đi là sao? Nghi đi là hoang mang ngờ vực. Hoang mang đây nó có nhiều kiểu hoang mang lắm. Hoài nghi, hoài nghi là hoang mang ngờ vực, thiếu cái niềm tin. À, nghĩa là nó nhiều lắm. Mình đi tới một cái ngã ba đường, mình không biết cái này vừa phải vừa trái, nó cũng là một sự hoang mang. Nhưng cái hoang mang này không phải là phiền não nha. Rồi mình không biết rằng là thực kinh dạy như vậy có đúng hay không. À, cái này mệt nè. Hoặc là sư phụ của mình, cái sư phụ mình dạy cái này có đúng không ta, ông pháp sư dạy sư nói vậy có đúng không ta, thì đó cũng là cái sự hoang mang. Hoặc là mình tin thầy tin đạo, nhưng bản thân mình nó biết mình hiểu đúng hay không, không biết mình hành như vậy có đúng hay không, thì cũng là sự hoang mang. Thì cái hoang mang ngờ vực nào mà nó làm cho mình càng tu càng tệ đi, thì cái hoang mang ngờ vực đó nó không nên có. Còn những cái hoang mang ngờ vực mà không có liên hệ gì đến chuyện tu tập đó thì không sao. Nãy tôi nói rồi, mình cầm cái món đồ lên mình không có thấy nó ghi cái xuất xứ, mình nghĩ đây là đồ tạo, là đồ Mỹ. À, đồ tạo, đồ Mỹ. À, mình cầm cái món đồ lên mà mình không biết cái này nó quá đáng chưa, à, nó hết hạn sử dụng chưa, thì những cái hoang mang ngờ vực này nó không ảnh hưởng chuyện tu hành của mình. Nhưng mà có những cái hoang mang ngờ vực mà nó có ảnh hưởng, tôi ví dụ như mình nghi ngờ cái pháp môn hành trì, nghi ngờ sự hướng dẫn của sư phụ, lúc đó phải làm sao? Phải lập tức đi giải quyết, phải lập tức đi giải quyết, chứ không thể nào mà mình là một hành giả đi theo một con đường, một cái pháp môn, một hướng dẫn mà bản thân mình không có tin, mà cứ ngày này qua ngày với cái nồ cứ là cứ chắc mắc hoài, thì cái đó là chuyện không có nên. Mình nhớ nha, nhớ cái này nha, không thể tu tiếp tục tập với một sự hoang mang nào được. Thấy nó kỳ kỳ là lên đi kiếm người hỏi, một là coi kinh, dò so xét, dò xét trong kinh, kinh điển tài liệu này nọ, còn không thì đi kiếm thầy và kiếm bạn, kiếm những người nào mình tin á, mình đi trao đổi. Và nên nhớ cái này nó có trường hợp cả hai không tìm ra câu trả lời, nhưng khi mình có đem ra mình bàn soạn á, trao đổi thì nó lại mở ra cho mình những cái tia sáng, những cái ý hay vậy đó. Cho nên là trong ở trong kinh đó, Phật ngài mới dùng cái chữ gọi là kali nè, kali nè, savanna, kali nè savanna, có nghĩa là tùy, phải tùy mà đúng, đúng thời nghe pháp, ở đây chúng tôi gọi thầm á, đúng thời nghe pháp, hoặc là kali nè sa cách chặt là đúng thời đạo luật là sao ta? Thì đúng thời này nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay lúc nào mà mình có nhu cầu thì mình phải lập tức làm liền nha, làm liền. Cái calena đây nó có nghĩa là gì? Nó là tùy thời gọi là đúng thời, có nghĩa là ngay lúc nào mà mình thấy mình có vấn đề thì lập tức giải quyết. Bởi vì sao? Vì rất có thể đêm nay mình không còn sống nữa, mình sẽ ra đi với cái nỗi niềm thắc mắc hoang mang và nghi hoặc thì cũng là tốt, nhớ nha. Cho nên nếu mà mình không có điều kiện có sư phụ ở bên cạnh thì cứ thấy cái kỳ ghi xuống, cái gì ghi xuống ghi vô trong cuốn sổ, rồi mai này cầm cái cuốn đi kiếm cái người nào đó để mình hỏi nha, hoặc là mình dò kiếm trong kinh sách nha. Có cái cuốn sổ đó thì mình gặp nhau mình sẽ bớt mấy bảy, bớt những tào lao, bớt tám lại một chút để mình nghe thôi. Đó là nhờ cái đó nè. Chứ còn cứ chỗ đọc sư cũng tính hỏi mà cũng quên rồi, mình nghe làm thế nản rồi nha, cũng tính là đọc sư cũng mừng quá, cũng tính hỏi mà cũng quên rồi. Như vậy là cái người đó mình nghe làm biết họ nó thẳng luôn rồi đó, là theo tôi là người, đó là thực sự chưa có dốc lòng tu hành đâu quý vị, chưa dốc lòng. Bởi vì nếu mà họ coi thì cái việc mình coi cái bệnh của mình nó quan trọng đó, thì lúc nào mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để mà chữa trị, lúc nào cũng sẵn sàng để mà mình mua thuốc, lúc nào sẵn sàng để mình hỏi han về cái bệnh của mình, bởi vì mình sẽ chết mà. Còn đằng này là mình thấy cái chuyện đó nó không quan trọng, cho nên mình mới quên trước quên sau. Chứ nếu mà mình bị bệnh nữa coi, mình đâu có quên trước quên sau như vậy, mình đâu có kỹ nha. Cho nên mình thấy có nhiều người Phật tử họ tu hành chứ thật ra ngồi nghĩ kỹ thì họ coi cái đời sống tinh thần của họ nó nhẹ hơn là ở đời sống tâm linh nó nhẹ hơn là đời sống vật chất rất là nhiều. Bởi vì cái thời gian, công sức và tiền bạc nó đổ vào cho vật chất, chẳng ai đổ tâm linh cho nó tăng. Ví dụ như thịnh cuốn kinh về, chuyện thịnh kinh là đã ngán rồi, về góc trên thì giờ để đọc hay không. Rồi khi đọc thì không hiểu là ngáp tập lại đi ngủ nha, hoặc là đi mở phim ra coi, mở internet đọc tin tập mỹ tập bản. Chứ còn cái khó kiếm được một người Phật tử mà thiết tha cầu đạo giải thoát là rất là khó kiếm, rất là khó kiếm nha. Có nghĩa là vì sợ sắp tử, vì sợ dốt, vì sợ vô minh, vì sợ tà kiến mà nghiên cứu kinh điển, là thắc mắc là lập tức đi tìm sách, tìm kinh, tìm thầy, tìm bạn để mà hỏi, rất là hiếm, tức là rất là hiếm. Chúng ta nói tu vì chứ chúng ta coi cái đời sống tâm linh nó nghèo như rác vậy nè. Nha, cái đó là cái cảnh nó như vậy nha. Cái đó là cái đặc trắng luôn. Rồi cái gì nữa đây? Đó là chỉ đó, nó nói là cái chỉ rồi đó nha. Nó nói là chỉ rồi đó, chỉ có nghĩa là cái khả năng lắng động nội tâm của người đắc chứng từ sơ cho tới sơ thiền nó chỉ được như thế. Mà vì sao có sự lắng động đó thì đã giải thích rồi, nhờ tu tập năm cái duy thiền cho nên bỏ được năm cái truyền cái nha, nha tu được năm duy thiền bỏ được năm truyền cái, và vì cái sự vắng mặt của năm truyền cái cho nên tâm tư của mình tạm thời là an tịnh. Tạm thời đây là gì? Tạm thời đây có nghĩa là trong lúc nào mà ta còn đang nhập thiền thì tâm ta yên tĩnh. Và sao nữa? Mai này nếu tới lúc ta hấp hối mà ta vẫn không lầm mất cái cảnh gì mình đã đọc thì mình sẽ sanh về cõi Phật thiên nha. Ở đó thì có chỉ có hai cái thứ phiền não mà mình không có nữa, đó là tâm sanh và dục ái. Dục ái và sanh trên cõi chỗ Phật thiên mới có. Vì dục ái không có, không còn đam mê trong năm trần thì làm sao có bất mãn năm trần được nha. Cho nên là hễ mà đắc thiền rồi đó, mà dầu sơ thiền cũng vậy, nó dầu sơ thiền sắp về còn Phật thiên rồi đó, thì có hai thứ thiền não tạm thời nó bắt sơ thiền. Còn nếu mà lên cái cõi trên thì khỏi nói rồi, tên khỏi nghĩ thì tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, phi tưởng, phi tưởng xứ nha. Nhất là cõi phi tưởng xứ nó lâu cho đến bao nhiêu ta, 84.000 kiếp trẻ đấy. Rồi sao nữa, hết 84.000 nó trở lên đây thì mọi chuyện như y chang như cũ, giống như là sỏi mà liền ao bèn vậy đó. Có nghĩa là liền xuống cho nó vẹt ra rồi nó khép lại như cũ. Ở đây cũng vậy, 84.000 đại kiếp nghe thì lâu, nhưng mà thực ra trong cái dòng chảy biên viện thiên thu của cái dòng sinh tử thì 84 chẳng là cái gì hết, bởi vì chẳng là cái gì hết nha. Có người hỏi tôi thì chứ dựa vào đâu mà sẽ nói 84.000 đại kiếp, chứ nó là lợi ích cho nó thời gian như vậy hay. Thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thời gian vật lý là thời gian mình dựa trên đồng hồ, thời gian mình dựa trên cuốn lịch, cái thời gian mình dựa trên cái màu lá trên rừng, trong vườn thì gọi là thời gian vật lý. Thời gian mình dựa vào xuân hạ thu đông, vào hai con nước lớn rồng, dựa vào trăng, vào trời mặt trăng, mặt trời, ban ngày ban đêm, dựa vào cái đồng hồ thì đó là gọi là thời gian vật lý. Còn thời gian tâm lý là sao? Thời gian tâm lý tức là cái cảm nhận của mình về cái năm tháng, về thời gian nó dài ngắn, nó rất là bất định. Và tôi có làm một chứng minh cho họ thấy, đó là tôi hỏi họ gì chứ nếu quý vị nói 84.000 đại kiếp là lâu quá thì sao tôi hỏi cái này, không cần trả lời, về nhà suy nghĩ tính lâu là mau. Đó là nếu bây giờ mà có một cái cơ hội để quý vị được hưởng cái sự sung sướng vui vẻ của một ông tiên, của một ông hoàng trong suốt 84.000 đại kiếp nha, 84.000 cái trái đất, rồi sau đó từ biển là phải trọ xuống địa ngục chịu nấu trong chảo dầu á, thì xin hỏi 84 này lâu hay không? Trong thời gian mà mình đang sống với 84.000 đó, mình cứ cánh đau đáo, cứ nhớ cái vụ mà bỏ vô chảo dầu, bỏ cái dầu thì quý vị hỏi, quý vị tự hỏi lòng đi, 84.000 nó lâu hay mau? Các vị còn nghe rõ không? Alo. Dạ, cảm ơn. Trong khi đó đó, mình ngồi không, mình không có làm một cái ví dụ, không làm cái so sánh thì thấy nó lâu. Thì chẳng hạn có người đó mình đứt hỏi tôi, nó rất là muốn làm Phật nhưng mà họ thấy thời gian lâu quá họ ngán, thì tôi nhớ tôi đã trả lời thế này. Tôi nói ông nghĩ gì trong cái nó ngắn này, giả sử như bây giờ là ông nguyện thành Phật, ông có tu tới 80 A Văn Kỳ nha, 80 A Văn Kỳ ông thành Phật, nhưng mà sau cái 80 đó là ông thành Phật nha, rồi ông biết bạn nha, ông vĩnh viễn không bao giờ quay lui với cái thế giới sanh tử nữa đó. Bởi vì bạn này không có nằm ở trong năm tháng thời gian sinh hạ thu đông, cho bạn thì coi như là vô hạn định nha. cho nên lấy một cái hữu hạn mà đi đổi lấy cái vô hạn thì tôi thấy hình như là rẻ đó nha. Rồi tôi còn bầu thêm một ví dụ nữa, tôi nó cũng nghĩ sao nếu mà bây giờ ông phải mất tám, ông có được tôi cho ông 80 a tăng kỳ đại kiếp ha, à, để mà ông sống như là Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy đó, à, ông sống như một vị đại phạm thiên, sống như là ác ma thiên tử, sung sướng cực kỳ, không? Sống với tất cả những gì ông đam mê cho tôi nhất nha. Sau 80 đại kiếp đó rồi thì ông sẽ đời đời chìm sâu trong quả ngục. Thì ông nghĩ đi, ông nghĩ cái chuyện mà đời đời vĩnh viễn chìm sâu trong quả ngục với cái chuyện mà 80 A Tăng Kỳ mà ông sống như vua đó, thì ông tự suy nghĩ đi, suy nghĩ người ta cứ nói chuyện nó quá lâu không? Chứ riêng tôi mà nói đó, nếu mà tôi biết rằng là sau 80 ngàn, chứ đừng có nói 80 ngàn, chứ 80 ngàn triệu tỷ A Tăng Kỳ nữa, à, mà trong suốt thời gian đó tôi sống như tiên vậy đó nha. Nhưng mà sau 80 ngàn triệu tỷ ức kiếp gì đó, tôi sẽ đời đời vĩnh viễn nằm trong quả ngục. Thì tôi thấy là cái con số mình, cái thời gian mà tôi làm tiên gì đó, tôi thấy rất là ngắn. Thì trong đó mới nghĩ vậy không ta? Tại vì có nghĩ được đó. Tức là mình thời gian nó lâu hay nào là do mình. Yeah. Nên tôi nhắc lại cho cái đơn vị dễ hiểu một chút. Sau 1 tỷ năm sống như ông Hoàng thì các vị sẽ đời đời đi vào trong địa ngục. Thì các vị thấy 1 tỷ nó lâu hay mau, còn tôi là tôi không yên tâm. Tôi phải nói là tôi không yên tâm với 1 tỷ năm nữa. 1 tỷ năm đó tôi xin nói rõ nha, cực kỳ ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi, vô cùng ngắn ngủi. 1 tỷ năm đó rất là ngắn ngủi. Trong khi đó bây giờ mà mình người ta bắt mình ở giấc trưa nó nắng chang chang, mà nó cột mình ở ngoài đồng đồng trống để mình chịu nắng, chỉ có 3 tiếng đồng hồ là mình thấy nó dài cỡ nào quý vị. Hoặc là bây giờ tôi đem tôi cột vì tôi thả cái giếng nha, thì quý vị tưởng tượng 3 tiếng đồng hồ như giếng mà tối tăm mù mịt, quý vị nghĩ 3 tiếng nó lâu hay không? Chứ còn đổi ngược lại 3 tiếng đó mà dắt tụi đi đi chơi chỗ đẹp, rồi ăn ngon, gió mát trăng thanh, thì 3 tiếng nó chẳng là cái gì hết, nhớ chứ. Rồi đó là tôi đang nói về thiền chỉ đó, thì nói thiền quán. Thiền quán ở đây tức là cái sự ứng dụng, sự vận dụng, à, ứng dụng và vận dụng chánh niệm trí tuệ để quan sát tăng tâm. Ngày qua tôi nói rồi, Vipassana chỉ nhắm đến 2 chuyện, à, dùng niệm để biết thân tâm đang ra sao, dùng trí để hiểu chúng là gì. Có nghe kịp không ta? À, pháp môn cái thằng dưới chỉ nhắm đến 2 chuyện, dùng niệm để biết thân tâm đang ra sao và dùng trí để hiểu chúng là gì. Chỉ vậy thôi. Một cái là how is và what is. How is rồi what is, chỉ vậy thôi chứ không có cái gì ghê gớm nữa hết thưa quý vị. Không có, chỉ biết cái chuyện how và chuyện what thôi. Đó, ngày xưa mình không biết đạo á, mình thấy mình á là thằng tèo. Bây giờ có người chửi thằng Tèo, bây giờ thằng Tèo nó đang điên nên là nó đang giận nè. Bây giờ có người khen thằng Tèo, tặng quà thằng Tèo, à, dành cho thằng Tèo một cái sự trân trọng. Thằng Tèo thấy tôi vui quá, nó khoái quá, nó thấy đã quá, nó thấy sướng quá nè. Đó là ngày xưa. Nhưng bây giờ lại khác. Bây giờ trong cái nhìn của một thành giả thì thằng Tèo nó thấy rằng nó, cái gọi là Tèo á, nó chỉ có, nó chỉ là một sự cộng hưởng, một sự lắp ráp của 4 thứ thiện, ác, buồn, vui qua từng giây phút thôi nha. Cái thiện hồi nãy nó không phải là cái thiện của lúc này, nó đang vô thường, cái sắc ma nó mất rồi. Cái đó là thiện. Cái ác cũng vậy, cái ác hồi nãy nó không phải là ác gì vậy. Rồi cái buồn, cái vui cũng vậy, cái buồn vui của 5 phút trước đây nó không phải là cái buồn vui bây giờ nha. Thằng Tèo nó thấy rõ rồi, tới giờ này không có cái gì gọi là Tèo hết. Cái Tèo nó là do thiên hạ, do thiên đạo họ gán ghép áp đặt, chứ thật ra nó thằng Tèo nó là tù tám. Và tôi đã nói 100 triệu lần đó là không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng và không hề có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Vì sao? Tôi nhắc lại, không có một cái món phụ tùng nào trong chiếc xe là vì sao? Vì được gọi là chiếc xe thì từ đâu mà ra ta? Là do các món linh kiện phụ tùng nó ráp lại. Cho nên khi mà nó được ráp lại rồi đó thì mình phải nói mình không nên nói là chiếc xe nào nó có những món phụ tùng là bị bản thân món phụ tùng nó lúc này nó cộng lại là để thành ra chiếc xe mà. Cho nên không gọi là trong chiếc xe không có món phụ tùng nào, và trong cái đống phụ tùng không hẳn chiếc xe. Là vì sao? Là vì chiếc xe là khi nào những cái món kia được ráp lại kìa. Còn bây giờ nguyên đống nó đang nằm một, nó đang nằm một nồi như vậy thì hỏi chiếc xe nằm ở đâu? Cho nên không có chiếc xe trong đống phụ tùng, và cũng không hề có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Vì chúng ta mới nghe kịp không ta? Thì cái thiền tứ thường xứ là vậy, là sống chậm lại để thấy rõ. Hồi xưa mình không có niệm, mình không có ngờ cái gì nó đang xảy ra, rồi bây giờ mình có niệm, mình thấy rõ thiện là gì, là sáu căn biết sáu căn bằng tâm tâm lành, ác là sáu căn biết sáu căn bằng tâm xấu, vui là sáu căn biết sáu căn nghĩ, mà buồn khổ là sáu căn biết sáu căn bất toại. Mà sáu căn bất toại này ở đâu nó ra? Là nó do nghiệp thiện mà ra. Rồi sáu căn mà sáu tầng bất toại là do nghiệp ác mà ra, sáu tầng như ý là do cái nghiệp thiện mà ra. Đó, nhớ vậy nha, nhớ cái đó. Cảm ơn ghi dựng cái này, ghi dựng cái định nghĩa gì giùm tôi. Thiện là sáu căn với sáu tầng mà tâm lành, còn vui là sáu căn với sáu tầng như ý, ác là sáu căn với sáu tầng tâm xấu, một buồn khổ là sáu. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới tự mình làm ngược lại, mình vẽ cái bản đồ, mình vẽ mũi tên á. Sáu tầng bất toại đó là do ác tạo ra, ác quá khứ tạo ra. À. Rồi sáu tầng như ý là do thiện quá khứ tạo ra. Và ngay đời này đó, cái thiện đời này á, nó sẽ tạo ra sáu tầng như ý cho chúng sao. Cái ác đời này á, nó sẽ tạo ra cái sáu tầng bất toại cho chúng sao. Chỉ vậy đó, hành giả lập ơn từ sáng từ chiều. Có nhiều cách quan sát chứ không phải là quan sát thực hiện của tôi nha. Nhưng mà đây là cái công thức. Nhớ là quả thật không có thằng tèo nào hết, suốt ngày chỉ có bốn cái đó thôi. Thiện ác, buồn vui, thiện ác, bốn cái này nó cứ xoay quanh với nhau. Còn ai không ác thì đà. Thì hỏi tôi thì chứ vô ký nào ở đâu, tôi mệt lắm mấy cô à, không có chịu học. Học lâm cho thì nghe người ta học có thì móc kệ mà tiểu học ra mà cãi mệt lắm nha. Đây, trong nguyên một ngày như vậy chỉ nhớ có bốn cái này là thôi, còn ba cái vô ký thì nào mà giỏi mà nói cho anh nghe nha. Ok. Như vậy thì chỉ đã giải thích rồi, thiền quán đã giải thích rồi, giải đơn giản như vậy đó. À, nghĩa là thiền quán ở đây là bước tứ thượng xứ, nó gồm có bốn thiền: một, thân, thọ, tâm, pháp. Lại sẵn nói luôn, nó tôi nói thiếu một câu nữa. Thân quán là dùng niệm và trí để quán ghi nhận sắc quấn. Thọ quán là dùng niệm và trí ghi nhận cái thọ quấn. Rồi cái tâm quán là dùng niệm và trí ghi nhận bốn danh quận nha. Pháp quán là dùng niệm và tuệ ghi nhận cả năm quận. Nhớ nha, à, ghi nhận cả năm quận. Có nghĩa là quý vị nhìn kỹ lại thì bốn niệm xứ là gì ta? Là dùng niệm và tuệ để ghi nhận năm quận khác. À, toàn bộ bốn niệm xứ chỉ là dùng niệm và tuệ ghi nhận năm quận để biết rõ what is và how is. Chỉ vậy thôi, biết rõ nó là gì và nó đang ra sao, chỉ vậy thôi. Thì biết cái gì? Biết chúng được cấu tạo bằng gì, hiện đang hoạt động ra sao, thể chúng do các duyên mà có rồi phải mất, tức thấy được bản chất danh sách duyên khởi tam tướng trong năm quận. Chỉ vậy thôi, nhớ nha, thì quán tương xứ là vậy đó. Tức là thấy chúng do duyên mà có phải mất, rồi có thấy được cái bản chất danh sách duyên khởi và tam tướng trong năm quận. Biết rõ đây cái này là sắc pháp, mà sắc pháp nó gồm có bốn đại, chỉ vậy thôi. Còn hai, còn thứ gì mà gọi là 24 là kể thêm 24 cái được sanh ra từ bốn đại, mà nói rút ra là chỉ có bốn đại thôi nha, chỉ là bốn đại thôi. Thế là chúng toàn bộ cái gọi là thân xác và danh sách nói chung là được cấu tạo từ bốn đại. Thấy rõ rõ vững chỉ là cái cảm giác thân tâm thôi. Thấy rõ tưởng vững chỉ là tất cả những cái kiếp mà dựa trên hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm, khái niệm, ý tưởng. Chỉ vậy thôi. Hành quẩn tức là cái khái niệm, hành quẩn là cái khía cạnh thiện ác của mọi tâm, của mỗi sát na, của mỗi khoảnh khắc tâm lý nha. Hành quẩn đó. Còn thức quẩn thì chỉ đơn giản là cái biết của sáu căn thôi. Cái biết là cái biết rất là đơn giản, cái biết là be nô bình ấy, là cái biết, biết là biết, còn thiện ác là nằm ở hành quẩn nha. Còn cảm giác dễ chịu hay khó chịu là nằm ở thọ quẩn. Còn mình biết nó theo cái kiểu gì nó là tưởng quẩn. Tôi nhắc lại lần nữa, con mắt của tôi là sắc quẩn nha. Tôi nhìn thấy cái ly nó cũng là sắc luôn. Cái con mắt là sắc pháp, mà cái ly cũng là sắc pháp, xem chưa? Nhưng mà cái mà tại sao tôi nhìn được, tôi phải có cái tâm đi, thì cái biết của nhãn thức, cái biết của con mắt là gọi là thức quẩn. Dựa cái bằng vào cái biết của con mắt cộng với bản thân con mắt là sắc quẩn. Như vậy là trước mắt là muốn nhìn thấy cái gì đó trước mắt là tôi phải có thức quẩn. Tức là nhãn thức ở đây đó, nhãn thức rồi cộng với sắc quẩn là phải có con mắt, tức là thức quẩn và sắc quẩn. Nhưng mà đúng chưa? Chưa. Tôi nhìn cái gì đó ngay cái khoảnh khắc đó, không trước không sao nha, ngay lúc đó luôn. Khi tôi nhìn thấy cái ly đó tôi có cảm giác dễ chịu và khó chịu thì cái đó là thọ quẩn. Và tôi nhìn tôi biết đó là cái ly chứ không phải là cái tô nha. Tôi nhìn tôi thấy đó là cái ly chứ không phải là cái tô. Tôi nhìn cái nó là cái ly và tôi biết đó là bằng thủy tinh chứ không phải là bằng nhựa. À, tại sao tôi biết rõ nó bằng thủy tinh không phải bằng nhựa? Đó là tưởng quẩn. Tại sao tôi biết rõ cái ly không phải là cái tô? Đó là tưởng quẩn nha. Rồi tiếp theo hành quẩn là sao? Hành quẩn có nghĩa là khi tôi nhìn cái tô đó tôi bất mãn hay là đam mê thì đó là mình hành quẩn. Và tôi nhìn cái đó mà tôi khởi lên tâm thiện thì đó chính là hành quẩn. Nhìn cái ly đó đó mà tôi khởi lên tâm lành thì đó là hành quẩn. Tôi khởi lên tâm ác cũng là hành quẩn. Thiện ác nói chung là hành quẩn, xem chưa? Như vậy thì ngay trong cái động tác nhìn đó, chỉ là nhìn đó là năm quận, cần phải cần đến năm quận rồi nha, cần đến năm quận. Cái biết của mắt là nhãn thức, kết hợp với con mắt là sắc quận à, để thấy ra cái vật gì đó. Cái cảm giác mà lúc nhìn thấy nó chính là thọ quận, mà tôi nhận biết nó là cái gì ấy, thì đó là tưởng quận. Còn cái khía cạnh thiện ngang trong lúc nhìn nó chính là hành quận. Trong rung có nghe được không ta? Á lù, các vị có nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Tôi giảng tôi nhắm mắt, bây giờ tôi bảo là tôi giảng tiếp. Như vậy thì bữa nay chúng tôi đã nói cho các vị nghe về về chỉ và quán nha, nhớ. Và sẵn đây tôi ôm luôn. Chỉ ở đây chính là định trong tam học. Chỉ ở đây là định trong tam học. Đó. Quán ở đây là tuệ trong tam học. Nhớ nha, cái này phải nhớ nha. Chỉ ở đây thì chỉ samatha đây là định trong tam học, còn quán ở đây là tuệ trong tam học. Không có cái khả năng tập trung tư tưởng thì tuệ nó đứng ở đâu, nó dựa vào đâu mà nó làm việc nha. Cho nên cái chỉ ở đây á, chỉ là vì samatha đi, samatha có hai cách hiểu. Một trong ba loại định dĩ thiền, các cái tầng thiền từ sơ thiền trở lên mới được gọi là samatha. Nhớ nha, các vị nhớ giùm cái này nha. Chẳng hạn như là đã tôi nói cái chữ thiền nhãn á, là có chỗ định nghĩa thế này, chữ định nghĩa thế kia, thực ra nó có tới hai một chữ mà có tới hai nghĩa, thì mình phải biết thôi. Chuyện mình không thể nào mà mình lơ mơ rồi mà mốt mình đọc kinh mình nổi điên lên nha, mình nói, ủa sao kỹ cái sự thiền nhãn mà lại có cái nghĩa này à, nhớ nha. Rồi chữ samatha cũng có hai nghĩa. Nghĩa một nó là chánh niệm ở trong tiểu quay nghi, gọi là samatha. Nghĩa hai là bốn cái loại mà samatha đã học rồi đó. Và tiếp theo là chữ samatha. Cái chữ samatha cũng có hai nghĩa, và từ lúc mà hiểu có chỗ một trong ba loại định á nha, cũng là samatha. Chữ samatha này là th, th chứ không phải là dh. TH là samadhi mới là TH, còn cái samatha thì TH. Làm ơn viết giùm nha. Nhớ nha, đại qua nhớ hôm qua đã giảng rồi, hôm qua giảng ba loại định rồi. Không biết các vị trung trung còn nhớ ngày hôm qua mình có học về ba loại định không ta? Hôm qua đã giảng rồi, nó giảng nữa nó ngán quá rồi, cho nên bà con nào hôm nay mà nghe không rõ đó, thì sau khi tan buổi giảng làm ơn trao đổi với nhau giùm, chứ còn một cái ngày nào cũng bắt tôi là đi nhơi lại cái này trực tiếp sau tôi học con bò quá được nha. Mà quá bằng cảnh nhơi rồi nha. Rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần được biến tri. Rồi biến tri tới đây là bây giờ các vị mới thấy, bây giờ mới thấy nó quan trọng. Biến tri là bá rinh nhầy giác đó, bá rinh nhầy giác mà hồi nãy mình đã có học rồi, mình đã có học rồi. Biến tri ở đây là sao ta? Biến tri tới đây là một cái đường cái gì. Biến tri là với quý vị là mời quý vị copy cái phần trên bỏ trước giờ được ta. Các vị nào xuyên á, copy cái phần nãy đó, copy cái phần đầu buổi giảng đó, các vị giúp giùm đi. Cái biến tri đây là biết bằng ký nhận diện à, phải không anh? Bằng cần biến tri á, cần biến tri rồi cần thắng tri. Các vị làm ơn tìm được cái đó được không ta? Alo, các vị tìm được cái đó được không? Thắng tri rồi các phải ghi lại này. Thắng tri á thì bằng trí nhận diện. Thắng tri là trí nhận diện à. Còn biến tri á là cái trí nhận xét nha. Nhớ giùm cái đó, cái đó rất là quan trọng. Mình thì hồi nãy tôi biết có người họ khó chịu tại sao tôi làm khó quý vị, nhưng mà phải như vậy mới được à. Đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn. Nhớ giùm cái này nha. Nhớ giùm cái đó. Rồi. Giờ qua tới danh sách nha. Và giờ qua tới danh sách có hai pháp cần phải được biến tri. Cái pháp cần phải được biến tri đó là danh và sắc. Bây giờ tôi nói nhanh thì nhanh nha. Toàn bộ vũ, toàn bộ vô lượng vũ trụ à, toàn bộ vô lượng vũ trụ, tất cả vũ trụ à, và trong đó có vô lượng chúng sinh à, thì mình đã thấy toàn là một cái là chữ toàn bộ, một cái là vô lượng. Mình thấy là không bỏ sót cái gì hết à. Thì vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó đều gom gọn lại trong cái hai thứ này, đó là danh và sắc. Danh ở đây đó, tất cả vũ trụ à, và vô lượng chúng sinh à, chúng sinh chỉ là à, danh sách cộng lại à, danh á là tâm hồn, tâm linh, là tinh thần. À, danh đó là tâm hồn, tâm linh, là tinh thần nha. Rồi. Rồi. Một cái tâm thôi, một cái tâm. Tức là sự biết. Chỉ là sự biết thôi nha, sự biết thôi. À, rồi cái gì nữa? Cộng với tâm sở. À, cộng với tâm sở là những cái khía cạnh tâm lý. Tiêu cực hay tích cực? Đó, nhớ nha. Đó, danh đó là tâm hồn, tâm linh, tinh thần. Nó gồm có hai phần, đó là tâm, mà cái biết thôi, không có thiện thương bác, nó chỉ là cái biết thôi, cộng với tâm sở, đó là những khía cạnh tâm lý. Thì tâm sở lại gồm ba phần. Đó, phần trung hòa, có 13 tâm sở. À, phần bất thiện ấy, thì 14 tâm sở. À, cái phần thiện ấy, thì 25 cái tâm sở. À, 25 tâm sở, xin chưa? 25 tâm sở gọi là một tâm bất thiện, có nghĩa là cái biết, à, cái biết mở đơn tâm, à, cộng với 13 cái tâm sở trung hòa, rồi cộng với 14 cái tâm sở bất thiện. Biết gì hiểu không ta? Thiện gọi là tâm thiện, chính là cái biết. Cái biết là tâm đấy, cái biết cộng với 13 tâm sở trung hòa, rồi cái gì nữa ta, cộng với 25 cái tâm sở thiện. Ờ, vì hiểu chưa? Cái bị hình dung nó có bị vẽ lên với đi. Toàn bộ chúng sanh vũ trụ nó chỉ gồm cái hai thứ danh và sắc cộng lại. Thì bây giờ mình lấy danh á, danh nó gồm có hai phần, đó là tâm và cái biết thôi. Rồi thứ hai là tâm sở, tức là những khía cạnh tâm lý, tiêu cực hay tích cực. Rồi cái tâm sở nó gồm có ba phần, đó là trung hòa, thiện vẽ. Trung hòa là sao? Trung hòa tức là những cái khía cạnh tâm lý mà bắt buộc phải có mọi nơi mọi lúc, giống như đã nói nấu canh thì dầu canh khoai, canh trái hay là canh rau thì lúc nào phải nấu canh, là lúc nào cũng phải có muối và có nước hết à. Cái đó gọi là trung hòa. À, cái thành phần đó là gọi là phần trung hòa. Trung hòa cái giống như trung lập vậy đó, có nghĩa là nó không có đứng như thế nào hết. Phải nấu canh là chuyện đầu tiên, là phải có muối và có nước. À, còn cái chuyện mà anh có xài bột ngọt, anh có xài nước mắm, nước tương gì đó là chuyện của anh nha. Nhưng mà chuyện căn bản cái chất trung hòa nghĩa là cái chất này nó không có ngon, không dở. Nồi canh mà nấu không có ra gì thì cũng phải có muối và có nước. Mà nồi canh mà ngon tuyệt đỉnh trần gian nữa thì cũng phải có nước và có muối nha. Vì không có nước, không có muối thì sao gọi là canh nha. Nhớ cái này. Thì cái trung hòa là như vậy đó. Còn cái ác ôn là phía sau này nè, ví dụ như mình nó gọi là tâm thiện thì mình hiểu đó là chỉ đầu tiên là tâm là phải là có cái biết trước đã, còn bản thân cái biết đó là thiện ác thì phải tùy thuộc vào cái tâm sở nào để chung với nó. Ngàn lát nữa tôi sẽ nói chuyện này, nói liền bây giờ này, nói liền bây giờ. Ừ. Rồi cũng nó gọi là tâm thiện là cái biết cộng với 13 cái tâm trung hòa, cái 13 cái này bắt buộc lúc nào cũng phải có, vì không có nó thì đâu gọi là một cái tâm nha. Nhớ nha, giống như nấu cơm là phải có nước và muối vậy đó. À, cái biết cộng với 13 cái trung hòa, 13 cái này là cái gì ta, cái này tôi chỉ nói miệng thôi, còn bà con vào đọc sách thêm nha. Ví dụ như là cái sự hướng tâm tới cảnh nè, hướng tâm đối tượng, rồi quan sát đối tượng nè, à, rồi cái sự chủ ý nè, sự cố ý nè, tất cả những cái cảnh đó nó được gọi là tâm sở trung hòa nha. Nhớ cái đó, gọi là tâm sở trung hòa. Cái gì ta, tâm thiện, ai giúp dùm cho cái nhân vật này dùm được không ta? Tâm thiện là cái biết cộng với 13 tâm sở trung hòa cộng với 25 tâm sở thiện. Hiểu không? Người ta có ghi rồi mà, cái vô hình vô bóng người ta đã ghi rồi. Gọi là tâm thiện chính là cái biết nè, đã rồi cộng với 13 trung hòa với sở thiện. Đó. Còn được gọi là tâm bất thiện thì là sao? Tâm bất thiện tức là cái biết. Cái biết chỉ có một thôi nha, cái biết chỉ có một thôi. Mà sở dĩ mà mình học A Di Đà mình thấy tới 121 tâm, rồi thấy có 89 tâm, rồi thấy có chỗ gọi A Di Đà nó có chỗ nó chỉ có 6 tâm thôi. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Có 6 thức thôi, cũng nói vậy cũng đúng. Hoặc là mình nói gọn là chỉ có tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký thôi cũng đúng. Hoặc là mình chỉ nói tâm có một thôi cũng đúng. Đó là tâm là sự chích cạnh, còn nó tâm có hai cũng đúng, đó là tâm phàm và tâm thánh nha. Như vậy thì nó tâm có một là gì? Là chỉ là sự chích cạnh thôi. Tâm chỉ có một là cái sự biết, sự nhận biết, à, đối tượng được gọi là tâm gì thì phải dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Đó, dựa vào khía cạnh sau đây. Một là cái biết ấy dựa vào giác quan nào, thức thần kinh nào. Thứ hai, cái biết ấy ghi
gì?
Cái biết thứ nhất là cái tâm là biết, nhưng mà cái thứ nhất là phải cái biết nó phải dựa vào thần kinh thị giác đó. Thứ hai, cái biết này nó nhắm tới đối tượng gì? Nó nhắm đến đối tượng cảnh sắc, tức là nó nhắm đến cái đối tượng mà để mình nhìn á. À, thứ ba là những tâm sở nào đi chung với tâm giác thức. Đó chính là ba, là bảy cái tâm sở biến hành nha. Xúc thọ tưởng tượng người ta ý đó, thì ở đây mình thấy rõ ràng đó, ở đây mình thấy rõ ràng đó là được gọi là tâm phàm hay là tâm thánh cũng vậy. Tâm phàm bây giờ mình nói tâm phàm đi, mình nói bây giờ tâm tham tâm sân đi, thì đã nói tâm tham là ta hiểu nhầm là cái chỗ dựa của tâm tham phải là sắc ý vật, chứ không phải là mắt tai mũi lưỡi, mà phải là sắc ý vật, tức là nó dựa vào ý vật. Thứ hai đó là nó biết cảnh gì? Nó biết cảnh gì? Đó là nó biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, gọi là cảnh tham. Rồi thứ ba là bây giờ mình thấy là nó đã có tâm tham mà dứt khoát, tức là nó không có biết cầm à, cầm chữ vật chất rồi đó, cầm tham tham nó biết cầm cảnh pháp rồi, cảnh pháp thì cầm thủ vị hết đấy nha. Sẵn đây tôi nói luôn, người không biết A-di-đà cứ nghĩ rằng là tôi nhìn cái hoa đẹp tôi thích như vậy thì con mắt của tôi nó là tôi thích cái đó là do con mắt của tôi, không phải. Trong A-di-đà nó nói phải như vậy, trong A-di-đà nó con mắt của mình nó là cái tâm không thiện không ác. Nó nhìn cái hoa là nó chỉ chụp hình thôi, rồi nó mới chuyển cái thông tin dữ liệu đó vào bên trong cho cái thằng ý thức là đặc biệt. Cái thằng ý thức đây là gồm cái gì ta? Gồm thọ, gồm cái âm chàng mà tưởng quẩn và hành quẩn á. Tại vì cái âm mà chụp hình là âm thức quẩn, thằng đã nói rồi, cái âm chụp hình là âm thức quẩn, cái biết của con mắt nó chỉ chụp hình thôi, nhưng mà cái âm mà tưởng quẩn hành quẩn hà này mới ghê. Cái âm tưởng quẩn thanh báo cho biết rằng đây là hoa không, cái hoa này là cái hoa rất là nổi tiếng trong cái thế giới hôm nay, nó được những người yêu nhau tặng nhau rồi, nó đó là cái hoa mà biểu tượng cho tình cảm nồng cháy, nó là cái hoa mà đặt tiền, nó là cái hoa nhập cảng, nó là cái hoa dị màu hồng bạch hay là hồng nhung, hồng đỏ, hồng tím, hồng xanh thì đất lòng tập lam, đó là tưởng quẩn nó báo tin rồi, qua tới hành quẩn, hành quẩn mới quyết định là thích hay không thích. Nhìn cái tâm mà bằng tâm, nhìn cái hoa nó mà bằng tâm thiện hay là tâm bất thiện, nhìn bằng tâm thiện là sao, tức là cái anh chụp ảnh nhãn cái chụp hình thôi, mình chuyển cái tâm thì cái anh nó hành quẩn cái tâm, anh nó báo cho biết là chiều nay có hoa đẹp để cúng Phật rồi, thì lúc đó là anh biết cái tâm nó, anh biết cái hoa nó bằng tâm lành đó. Mình đang kiếm hoa về mình cúng Phật, mình muốn có một bằng Phật thật là trang nghiêm, thật là đẹp mắt, cho nên là mình nhìn cái hoa nghĩ chiều nay có hoa cúng Phật rồi nha. Thì đó là gọi là mình nói trên ngôn ngữ bình thường là nhìn hoa bằng tâm lành, chứ thật ra không có thể nào nhìn bằng tâm lành hết. Một lần mà mình quyết định cầm cái đối tượng nó là tốt hay xấu để mình thích hay ghét, bởi vì biết cái process, tức là cái diễn biến tâm lý nó phải diễn ra nó từ rất là nhiều loạn cả. Mà cái từ ngày xưa trong nước tôi học là ngày hòa thượng mình dạy cái chữ tâm lộ, là bởi vì ngày chính xác cái chữ vi thi, cái chữ vi thi ở trong cái Pali, những người Mỹ gọi là process, người Đức cũng là process, chữ process có nghĩa là cái diễn biến hay là cái quá trình, quá trình là cái diễn biến, cái diễn biến mà của một khoảnh khắc tâm lý. Khi mà mình nhìn thấy một cái hoa, mình nghe một tiếng động đó, là lúc đó là cái tâm thức của mình nó phải diễn ra một cái quãng rất là dài mà mình không có cờ. Bởi vì tôi bị tưởng tượng nhìn tôi đi, một sát na là bao nhiêu thời gian, một nháy mắt đó, có tới hàng triệu cái sát na tâm sinh diệt. Tôi bị tưởng tượng nhìn tôi thời gian một nháy mắt đó, một cái blink là nó có tới hàng triệu cái sắc ma tâm sự gì nhanh lắm quý vị. Cho nên mình vừa nhìn thấy một cái gì đó thôi đó, là mình chỉ con mắt nó chụp hình thôi, thì ngay sau đó là toàn bộ dữ liệu đó được chuyển vào bên trong hết. Mà chính khoa học hôm nay cũng nhìn nhận một cái gần giống như vậy, mặc dù khoa học hôm nay là chưa đạt được cái tốc độ nhanh như Phật pháp, nhưng mà họ cũng nhìn nhận một chuyện là khi mà tai ta bị đánh á, thì cái tín hiệu đó nó được chuyển về trên não bộ trung ương, từ não bộ trung ương nó mới chuyển xuống bên dưới thì chúng ta còn cái phản ứng đó. Và người ta còn cho biết một chuyện nữa là những động tác nào mà ta thường xuyên tập luyện á, thì chính những động tác đó cái não bộ nó nhận được nhanh hơn là những động tác bình thường. Cho nên chúng thấy một người bị giỏi võ đó, người giỏi võ đó là phản ứng nhanh, bây giờ tập luyện thường xuyên, cho nên khi họ cần nhắc cái chân lên, nhắc cái tay lên, họ cần đưa cái trỏ lên đó, là họ chỉ muốn là được cái lệnh truyền của não bộ xuống nhanh hơn cái người bình thường, chỉ vậy thôi quý vị. Thì trong một cái process tâm lý này, khi mà mình tôi nhìn thấy một cái gì đó, cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn nó chỉ là nhìn không biết gì hết, nhưng mà sau khi chuyển vào bên trong cái ý thức, bắt đầu nó làm việc này, nó phân tích đây là cái gì ví dụ như hôm trước và sinh nha, nhớ tôi có dùng cái ví dụ này là hai vợ chồng đang ở trong nhà, thì ông chồng nghe ồn ào mới kêu bà vợ ra khỏi cây. Thì bà mới vô mà nói là hai mẹ đang nói chuyện. Thì bộ hồi lát chồng nghe sùm, nghe ông mới hỏi bà là chuyện ta sao ồn quá vậy, nói chuyện ồn quá. Bà ra mới nói là tụi nó gây lộn. Thì ông chồng mới biết tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha, mới ra nghe cái gì. Ông tới vô cái tờ nó vô, nó gây lộn cái vụ tiền bạc mà khuya rồi, giờ này nó còn nó còn đứng mà nó cãi sùm, không ai ngủ được hết. Các vị có biết không, chỉ nghe ồn đó là lỗ tai, nhưng mà cái đó là thức quẩn, nhưng mà biết rõ đó là tiếng Spanish không phải tiếng Anh, mà ở nước Mỹ mà họ lại nghe tiếng Spanish, họ phân biệt đây là phân biệt Mỹ này, tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha đó. Đó là một cái rất là tử quần. Rồi không biết bực mình là vì sao khuya rồi mà hai cái thằng giặc này nó không chịu ngủ mà nó lại bị cãi lộn lúc mà qua cái hành quân thưa quý vị nha.
Cho nên đó là cái danh á, danh sách nó tinh vi như vậy đó, là tinh vi biệt ra nó bị danh thôi, danh nó đi gồm có nhiều thứ cả. Danh này gồm có hai thứ là tâm và tâm sở nha. Tâm chỉ là cái biết thôi, nó chỉ là bé nô bên thôi, nó cộng với cái gì, chỉ biết đơn thuần, nhưng mà nó lại cộng với các tâm sở, mà tâm sở nó lại gồm có ba, đó là trung hòa, tâm sở trung hòa, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Tâm sở trung hòa luôn luôn có mặt, tâm sở trung hòa luôn luôn có mặt ở tâm ác và tâm lành. À, riêng 14 tâm sở ác chỉ có mặt ở tâm ác, 25 cái tâm sở lành ấy chỉ có ở tâm lành. Bây giờ hiểu chưa ta? Bây giờ các vị hiểu chưa ta? Alo, các vị hiểu chưa? Có nghĩa là đừng gọi là danh, tức là gọi là tâm thành tinh thành của mình, nó chỉ gồm có bao nhiêu, gồm có hai phần thôi, nó là tâm và tâm sở, mà trong tâm sở nó lại có ba phần. Vẽ bản đồ đi quý vị, chỉ có vẽ bản đồ nó dễ nhớ lắm. À, tâm đấy, cái gọi là tâm thức, gọi là danh pháp chỉ gồm có hai, đó là tâm và tâm sở. Danh pháp chỉ gồm có hai là tâm và tâm sở. Tâm chỉ là có một là biết cảnh thôi chứ có gì hết. Mà sẽ nghĩ mà người ta chia ra tùm lum là 121 và 89 là người ta căn cứ vào ba cái hồi nãy tôi nói đó. Mà căn cứ cái gì ta? Căn cứ vào nó dựa cái tâm, cái biết này nó dựa vào thần kinh nào, rồi nó biết đối tượng gì và tâm sở nào đi chung về nó nha. Nhớ cái đó. À, cho nên đó là được gọi là danh pháp thì gồm có hai phần thôi, đó là tâm và tâm sở. Tâm sở thì gồm có ba phần, đó là tâm sở trung hòa luôn luôn có mặt mọi nơi mọi lúc vô điều kiện nha. Còn tâm sở bất thiện thì gồm có 14, chỉ có mặt ở tâm bất thiện. À, còn tâm sở thiện chỉ có mặt ở tâm thiện nha. Như vậy thì mình thấy mình nói là dễ nhớ là danh bất thiện là sao ta, là tâm cộng 13 cộng 14, hiểu không ta? Các bạn hiểu chưa? Còn danh thiện là gồm tâm chỉ có một thôi nha, gồm tâm rồi cộng 13 rồi cộng mấy nữa ta? Alo, các bạn hiểu chưa? À, nhớ nha, khổ quá, đã giải thích rồi mà cái người này bộ họ bị biết là họ buồn ngủ. Trung hòa là nãy đã nói rồi, trung hòa nó giống như nước với muối, nó ta đã nói trung hòa nó không thiện không ác gì hết, nó giống như nước với muối trong tất cả các loại chất. À, còn được gọi là canh rau là gì, là nước muối cộng với rau. Còn gọi là canh khoai là nước muối cộng với khoai. Canh trái là nước muối cộng với trái, mẫu đơn, bầu bí, cây vả, trái sạc kê, lạc 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 lạc, hiểu không ta? Alo, các bạn có nghe không? Trung Hòa là vậy đó, Trung Hòa có nghĩa là nó phải, nó là cái nền. Nó là cái nền, giống như trong ngành dược mà nó có cái tiếng filler đó, tức là cái chất dẫn á, tá dược á. Nhưng để có hiểu không là cái sợ, mà nếu khổ quá thì phải. Mà mình có thời gian dài nên ngưng không có giảm mà tôi được nghĩ rồi giảm ai hiểu đây rồi sao đó là về danh á, danh trời ơi, bà đã nghe mà giờ lại quên rồi, tôi nghĩ là thôi đi nghe chi đi ngủ, tôi có thể nói bằng tâm tư luôn á, nếu mà mau quên như vậy thì đi ngủ sướng hơn nha, chứ còn cứ nghe mà chậm chờ thì khổ mình cũng người thế. Rồi tiếp theo đó là sắc pháp là cái gì ta, nó học danh năm rồi, bây giờ sắc pháp là tất cả những gì ta gọi là vật chất thô hay tế. Thô ở đây có nghĩa là
dễ thấy, còn bé thì là khó thấy hoặc là không có thấy được bằng mắt thường. Nha. Tất cả những danh pháp thì là sắc pháp, trong đời không có cái đó nha, không có cái hải thôi, nằm ngoài cái danh pháp là sắc pháp, mà nằm ngoài sắc pháp là danh pháp. Nếu mà nó là cái gì đó thì nó chỉ có hai cái phạm trù thôi, nhớ nha. Cái sắc pháp là gì ta? Căn bản chỉ là bốn đại, chỉ là bốn đại đất, bốn đại thôi. Đất là gì ta? Đất là cứng mềm nặng nhẹ mịn nhát. Còn nước là cái gì ta? Nước là tan chảy rồi ngưng tụ rồi kết dính. Lửa là tất cả nhiệt độ, tất cả nhiệt độ nóng hai lần. Còn gió là gì ta? Để mình định nghĩa là khác rồi. Gió đây tức là cái trạng thái, gió đây là cái trạng thái xê dịch, di chuyển, rồi lay lắc căn phòng, áp suất nói chung. Đó, phải nhớ cái định nghĩa này, bởi vì khi có học giáo lý thì ta sẽ thấy rằng khi mà ta hiểu được bốn đại theo định nghĩa này nè, thì mình mới có thể hiểu thì ra toàn bộ vũ trụ vật chất nó được cấu tạo bằng bốn cái này. Còn nếu mà cái chữ nước mà mình hiểu theo cái nghĩa là chất lỏng là chết rồi nha, nếu mà hiểu nghĩa là chất lỏng là chết rồi, bởi vì cái trạng thái mà kết dính giữa hai cái nguyên tử đó nó đã là nước rồi. Cái trạng thái mà kết dính hai cái nguyên tử, hai phân tử, hai quang tử, hai điện tử, thì cái trạng thái mà kết dính hai cái kết hợp hai cái lại là trạng thái đó đã là nước rồi. Ở đây mình chỉ hiểu chỉ nước mà theo cái nghĩa là chất lỏng là chết nha. Còn lửa ở đây đó mình hiểu về cái nghĩa là nóng, là ấm, là sáng, là chết rồi. Mà lửa là tất cả cái gì thuộc về nhiệt độ thì gọi là lửa hết đó, nha. Còn gió ở đây cũng vậy, gió ở đây mình không thể hiểu được nghĩa theo cái nghĩa gió là wind, là cái mà làm cho mình mát, mình lòng bão tố hay là gió hay mây gì đó là không phải. Mà gió đây tức nghĩa là cái trạng thái xê dịch di chuyển lay lắc căn phòng áp suất thì được gọi là gió nha. Thì tất cả là mình thấy chất là cứng mềm nặng nhẹ mình nhé. Thì tất cả những bốn đại này nó chính là cái nền tảng chung cho tất cả cái gọi là vật chất. Còn từ hệ bốn này mà nó có thêm 24 cái khác nữa, 24 cái đó là 24 cái phụ thuộc, 24 cái đi ra từ bốn đại mà thôi, cái viên hóc môn là sắc tố nam, sắc tố nữ, testosterone, sắc tố nam, sắc tố nữ, thì cái đó cũng là sắc pháp, được những thứ vật chất, được đi những thành tố vật chất đi ra từ bốn đại thôi, chứ nó không có gì đặc biệt. Rồi cái khả năng mà mình ví dụ như là cái khả năng thích nghi của vật chất, ví dụ như là mình có thể mình đu bám đông đưa mà mình không có rác, thì đó cũng là cái trạng thái của sắc pháp của vật chất. Hoặc là mình đi qua Biến Điện mà mình thấy có cái hòn đá thiên hay chất đi vô mà nó nằm treo leo bên cái sườn núi mà nằm vô đất, thì cái gọi là cái thích nghiệp đó, cái khinh nhu, khinh là trạng thái nhẹ nhàng, còn nhu là mềm mỏng, còn thích nghiệp là tương ứng á. Thì để mà cho sắc pháp có tồn tại được thì cái đó được gọi là, cũng gọi là sắc pháp, nhớ nha, cũng là sắc pháp. Hoặc là cái trạng thái xuất hiện, cái trạng thái mà trật trội, cái trạng thái mà biến mất thì nó cũng là sắc pháp, khổ vậy đó. Cho nên kể là kể động mới 24, nhưng người ta kể động là có 24 thứ sắc, tùy thuộc vào bốn đại mà có, nhưng mà nói chung là thì bốn đại là cái nền cho 40, cho 24 kia, cái 24, cho 24 kia nó có mặt thôi, nhớ nha. Thì như vậy sắc pháp đó, tức là vật chất, nó gồm có bốn nhân: danh pháp và sắc pháp đều do một trong bốn nhân này mà có. nhớ nha. Tiền nghiệp, tiền ác, rồi cái gì nữa? Tâm lý hiện tại, rồi cái gì nữa? Điều kiện thiên nhiên, cái gì nữa ta? Rồi sự hỗ trợ từ các điều tốt và dưỡng tố ở đây là các cái nguồn năng lượng vật chất cho mọi thứ, cho mọi sự vật. Học theo cái tài liệu cũ á, tài liệu cũ gọi là vật thực à, nhưng mà rất là không ổn. Những vật thực cái ngã rất là không ổn, cho nên ở đây mình sẽ đi dưỡng tố. Dưỡng tố là nutrition. Chữ nutrition nó hay hơn là cái chữ food, hay hơn là cái chữ food, nhớ nha, hay hơn. À, thì danh thoát lại sáng thoát đều do một trong bốn danh này mà có. Một là tiền nghiệp thiện ác, hai là tâm lý hiện tại, ba là điều kiện thiên nhiên, bốn là sự hỗ trợ từ các yếu tố. Yếu tố đây là các nguồn năng lượng vật chất cho mỗi sự vật. Rồi ví dụ như bây giờ mình thấy hễ mà tâm tham của mình còn, mà tâm tham hễ mình còn thích trong cảnh chung, thì kiếp sau mình sinh ra mình vẫn còn gặp các cái tâm giới nha. Ví dụ như bây giờ vì tôi có thích trong cảnh dục, cho nên cái sau tôi sinh ra tôi mới có tâm sẵn chứ. Tôi thích trong cảnh dục, hư hưởng cảnh dục, cho nên cái sau tôi sinh ra đó là tôi mới có cái tiếp tục với một cái tâm tham thích thú trong năm dục. Chứ còn nếu tôi là vị phẩm thiên, tạm thời tôi không có còn thích dục, tạm thời tôi không còn tâm sân, thì tôi sinh về phẩm thiên cái cõi của dục ở đâu có được nha. Cho nên để có được cái danh hay cái sắc à, đó giờ tôi phải nói rõ là tôi nói rất chậm. Không ít người học A Đà Đà chỉ được biết rằng bốn cái điều kiện tôi vừa nói là bốn điều kiện cho sắc pháp, chứ ít có người nào biết được rằng là bốn điều kiện này thật ra là cho cả danh và sắc luôn, chứ không phải chỉ riêng cho sắc pháp. Kính thưa quý vị, và bây giờ đã quá giờ rồi nha, xin hẹn ngày mai, quá mệt rồi, lúc 2:00. Vậy thì bữa nay mình đã học xong cái danh sách nha. Rồi ngày mai mình sẽ học tiếp. Ngày mai là vô minh mở quán hay lắm, cái này là học hay lắm. Kiểu như là nếu mà dạng sâu, dạng rộng đó, thì cái này tôi nghe cái bài kinh này mà đã đến cái ngày tôi mãn phần nha, ngày mãn phần. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp.